fíjate, día, ¿verdad? Astro Body. Fíjate, tu post que no hago de copy. Chương thứ 27. Thần nhãn trong thời, trong không gian và trong thời gian. Xin lỗi. Có bốn phương pháp để chúng ta có thể quan sát những cái chuyện xảy ra ở một cách xa nơi mình đứng bằng những bằng một cái dòng điện về ở trong cái cõi trung giới. Cái cách này thì nó tương tự như là mình biến hóa một cái miếng thép thành ra một cái miếng nam châm, tức là từ hóa đó một cái miếng thép. Thì mình và tức là làm cho nó trở thành hai cực bằng một cái ý chí và một sức mạnh của ý chí. Thì đây là nói đây là nói là từ trường hóa. Khi mà mình dùng cái ý chí đó thì nó có một số những cái đường song song của những cái nguyên tử của thể nguyên tử của cõi trung giới đi từ cái người quan sát cho đến cái cảnh mà anh ta muốn quan sát. Tất cả những cái nguyên tử thì được giữ để cho những cái trục của những nguyên tử này nó đều là song song, cái nguyên tử này song song với nguyên tử kia một cách chắc chắn như vậy. Và như thế thì nó giống như là một cái ống tạm thời được tạo ra, và cái người mà quan sát thì nhìn xuyên qua cái ống đó, dùng cái ống đó để mà nhìn cái cảnh ở bên kia đầu ống. Những cái đường song song này thì nó có thể bị phá hủy, tức là nó bị làm lộn xộn, hay là nó có thể bị phá hủy nếu mà có một cái dòng những cái nguyên tử, những dòng gọi là dòng chờ có những cái phần tử có trung giới đó mà nó đi ngang qua, giống như là kiểu cái gió đó, cái gió do cõi trung giới đó. Thì như thế nó sẽ có thể phá hủy cái ống của cái người quan sát, nhưng mà cái chuyện này nó rất hiếm khi xảy ra. Những cái đường mà được tạo ra bằng cách là di chuyển những cái năng lượng từ hạt này cho tới hạt kia, và dùng cái lực ở trong những cái cõi cao hơn. Mà những cái lực này thì nó sẽ áp đặt lên những cái đường này một cách cùng một lúc. Và cái cách sau này thì cái người đó phải tiến hóa nhiều hơn. Và như thế thì ông ta biết cách và biết có khả năng để dùng những cái lực ở trong những cái cõi cao hơn, trong những cái trình độ cao hơn. Một người không thể nào làm được một cái đường thẳng theo cái kiểu đó. À, một người có thể làm được một cái đường theo kiểu đó.
Đồ bộ có anh dặn rồi thì đó.
Nó.
Có anh dặn rồi hả?
Anh vô chưa?
À, anh dặn giờ. À, thấy anh dặn rồi đó.
Anh vô, anh tự vô được, anh không cần ai ask.
À.
Thì để em tôi đương để ý cái này. Một người mà có thể làm một cái đường bằng cái cách thức này thì sẽ không dùng riêng cho anh ta, would not for his own use, thì ông ta không có cần dùng cái đường đó, tại vì ông ta có thể nhìn xa một cách dễ dàng và bằng một cái khả năng cao hơn. Một cái luồng hoặc là một cái ống thì có thể được tạo nên bằng một cách vô tình, bằng một cách nghĩa là anh ta không chú ý và anh ta làm ra. Và thường thường đó là kết quả của những cái tư tưởng nó rất là mạnh, hoặc là một cái sự xúc động ném lên từ đầu này tới đầu kia, hoặc là cái chuyện đó nó xảy ra, hoặc là từ cái người nhìn cho tới cái người mà được nhìn, hoặc là từ cái người nhìn cho tới người được nhìn, xong rồi tới đây sẽ even. Nếu mà hai người đó mà họ rất là thương mến với nhau thì có thể là có một cái luồng nó rất là vững bền, những tư tưởng của họ truyền qua truyền lại với nhau và nó trôi qua trôi lại giữa hai người. Và như thế thì nếu mà người này cần thiết một cái đó thì là sẽ có một cái luồng nó như thế, nó xảy ra một cách gọi như là tạm thời, và cái khả năng để mà nó chuyển hóa ra hai đầu, nó có một cái luồng từ điển như vậy đó, thì nó sẽ tạo ra một cái nó giống như là kiểu cái tính viễn vọng ở trong cái cõi trung giới. Thì nếu mà mình nhìn thấy cái clairvoyant mà nhìn thấy bằng cái cách đó thì nó cũng giống như là nhìn xuyên qua một cái kính viễn vọng. Và khi mình nhìn thấy con người ta thì mình nhìn thấy ai mà thổi phù phù anh hai à? Sao tự nhiên anh thổi phù phù vậy?
Chẳng nó tắt mấy cái ông, chẳng nó kẹt không ta.
Thì bây giờ mình nhìn bằng cái kính viễn vọng astro đó, thì là nó cũng giống như là cái kính viễn vọng bình thường, tức là mình nhìn thấy người kia nó bé đi, nó rất là bé nhưng mà nó rất là rõ. Đôi khi nó mình có thể nghe thấy cùng một lúc, mình vừa nhìn thấy vừa nghe thấy bên đầu bên kia nữa. Cái cách thức này thì nó có những cái sự giới hạn, tại vì cái nó giống như là một cái nguyện vọng, cho nên mình chỉ nhìn thấy từ đầu này mình nhìn thấy đầu kia thôi, chứ không phải đầu kia nhìn thấy đầu này, và nó cũng chỉ nhìn thấy một số loại cảnh nào đó thôi. Thì nó cũng giới hạn giống như trường hợp mà mình nhìn bằng kính viễn vọng thực tế ở trong cõi dương trần. Cái loại mà thần nhãn này thì nó sẽ được hỗ trợ nếu như mình dùng một cái vật gì đó, ví dụ như là mình tập trung vào một cái vật gì đó để nó giúp đỡ mình, ví dụ như là một cái quả cầu bằng thủy tinh, quả cầu bằng pha lê, là thường thường người ta dùng cái loại như thế để nó có một cái sự tập trung như là cái tiêu điểm đó. Và những cái ở trong cái quả cầu pha lê thì nó có cái khả năng để mà nó kích thích cái khả năng về tâm linh của con người. Đôi khi người ta dùng những loại vật khác, giống như là một cái ly nước, một cái gương, hay là một cái mặt phản chiếu của mấy giọt mực của một cái chén mực ở bên Ai Cập hoặc là bên Ấn Độ, hoặc là người ta dùng một cái giọt máu, thì đó là ở Tân Tây Lan hay là Maori là ở đâu đó chẳng biết, hoặc là một cái bát nước, tức là những người mỏi da đỏ dùng, hoặc là một cái hồ, một cái ao, thì đó là người Phi Châu và người Roman họ dùng, tức là La Mã đó, hoặc là nước ở trong một cái ly thủy tinh ở Fes, chẳng biết Fes ở đâu, hoặc là bất cứ một cái mặt phẳng nào mà nó bóng loáng, hoặc là có thể một dùng cái mặt phẳng vừa mặt phẳng đen thui, bằng cách là người ta có thể dùng một cái rúng bột than, người ta trải ra rồi nhìn vào cái đua đám bột than này ở trong một cái đĩa. Đó là những cách người ta nhìn vào những cái đó để người ta có được cái thần nhãn đấy.
À, vậy đó đấy.
Vâng.
Hả? Vậy là đây là mình có ai anh chị em nào có biết về thần nhãn, có kinh nghiệm về thần nhãn thì nói thôi, tôi góp ý ra trước nha, tôi gợi ý cho.
Ok, anh góp ý.
Thì anh chị em biết rằng cái giai đoạn này chính Đức Lê Tơ không? À, có lẽ chính Đức Thầy, mà bởi vì ổng thì ổng có thần nhãn bẩm sinh. Rồi cái này là có lẽ chính Đức Ca Hát. Hồi đó Đức Ca Hát chỉ rõ khi mà dẫn hồn lên cõi trung giới để mà thực tập cho nên cái mà mở thần nhãn, thần nghĩ với những người ngang cao siêu. Thì lên cái cõi thầy đó thì chỉ rõ những cái vấn đề mà nó nghĩa là khỏi những cái cõi trung giới, cái tần số rung động nó khác đó, anh em nhớ cái này nó khác xa lắm đó. thành ra giả tự nhiên cái trái này là mà không diễn giải về những cái vấn đề mà cái mắt mình thấy mình dồn qua cái kính viễn vọng đó không, thì nó có một hướng như nè chứ nó không có hai hướng, nghĩa là ở trên mà có thiên giới nhìn xuống không thấy, mà mình thấy mình nó mình thần nhãn ha, thì cũng chỉ thấy vậy như kính viễn vọng thấy một hướng vậy thôi, thấy không? Đó là một cái mà nghĩa là nó rõ ràng là tại sao là đây đó mới xác định được cái tần số, khi mà nhìn với cái kinh nghiệm như vậy đó thì mình mới xác định được rõ cái tần số rung động của cõi tầng và cõi trung giới khác. Anh em nhớ rõ điều này nha. Mà bởi vậy nên thành ra tại sao người ta nằm giờ người mà ngủ nằm mơ là thấy rõ, mà cái người ngủ mà không thấy rõ, đó là cái do cái tần số rung động của cái thể vía của mình, nó chưa có thích hợp với cái tần số rung động của cõi trung giới hay là cõi dục giới đó. Anh thấy không? Đó. Sau đó ngày diễn là đạt lên những cái chuyện mà hiện tượng mà ở các nước khác, những người khác họ cũng có cái lập trường như vậy đó, họ thấy rõ những cái ví dụ như là muốn mà quan sát cái cõi trung giới, thường thường là cái về pháp thuật á, cái gì phù thủy họ dùng cái ta thủy tinh đó, vì sao mà họ dùng cái thủy tinh hoặc là họ dùng cái chậu nước hoặc là dùng cái dĩa mà có cái bột rồi, là bởi vì để cho chúng ta là khi mà mình tập trung đến một giai đoạn nào, một tần số rung động của thị giác của mình nữa không, nó gần đó là bằng với cái tần số rung động của cái chuyện mà tác động của dục giới ở trên cái dĩa mà có 500 hoặc là ở trên cái cụ của cái mà thủy tinh đó. Anh em coi đấy, đó là mà để nè, đấy là để cho mình thấy ha, cái kinh nghiệm của các người thần nhãn, có thần nhãn hay chưa.
Tôi nói lại cái đoạn vừa rồi nhé, không được rõ lắm, có nhiều đoạn không được rõ lắm. Tức là bây giờ họ giải thích về cái kính viễn vọng của cái cõi trung giới làm được như thế nào đó. Tức là nó có một cái luồng, nó giống như là nhiều cái tức là nguyên giống như một cái ống đó. Cái ống của cõi trung giới thì cái ống nó đương nhiên là ống đặc, tức là suốt bên trong nó đều là những cái atom, nó đều song song với nhau và nó đều hướng theo cùng một cái, tức là những atom này nó có cái trục quay, mình biết là cái hạt atom mà mình vẽ đọc thấy cái hạt nguyên tử đó là nó có cái trục quấn quấn xung quanh như là cái của len đó, các anh chắc nhìn thấy qua cái hình của cái atom rồi, thì nó giống nó quấn xung quanh như của len. Thì bây giờ tất cả những cái atom đó, những nguyên tử đó nó song song với nhau, cái trục của nó song song với nhau và nó đi từ cái người này tới người kia. Ví dụ như là ông A, ông nhìn thấy ông B, thì ông A với ông B ở cách nhau một ông bên Mỹ, một ông Việt Nam. Thế thì là cái ông A này ông không có cố tình ông ấy làm ra cái ống đó để ông nhìn ông B, tại vì cái ông A này ông, nếu ông đã có khả năng đó là ông ấy bằng cách khác ông ấy nhìn, ông tự nhìn, ông không cần phải làm cái ống gì cả. Thế nhưng mà cái ống nó vô tình nó được làm ra, nó được tạo ra tại vì giữa ông A với ông B này có một cái tình thương, có một cái tình thương rất mạnh. Rồi ví dụ người này cần người kia, ví dụ như ông B ông bị cái tai nạn chẳng hạn, thì tự nhiên ông A tự nhiên nhìn thấy có ông A, ông B bị tai nạn, ông nghĩ tới ông A rất là nhiều, có cái ông A tự nhiên trông thấy ông B. Là qua cái đó, qua cái ống đó, từ vì hai người là họ có tình thương với nhau nên cái ống đó lúc nào nó cũng sẵn sàng. Nhưng mà khi mà có sự cần thiết xảy ra thì một người nhìn thấy người kia. Đôi khi cái ông, đôi khi thì là cái người mà nhìn thấy người kia mà họ có một cái sự xúc động mạnh thì họ lại nhìn thấy người kia, hoặc là cái người bị nhìn thấy có cái sự xúc động mạnh khiến cho cái người nhìn lại nhìn thấy. Đó là cái đoạn vừa rồi là giải thích đó. Tức là đôi khi là cái sự xúc động nó đến từ cái người bị nhìn, hoặc là cái sự xúc động nó đến từ cái người mà trông thấy. Thành ra nó tạo ra một cái luồng như vậy, chứ họ không cố tình họ làm một cái ống như vậy. Đó, đại khái cái đoạn vừa rồi là nói như thế.
Alo.
Alo.
Dạ, hôm qua xin có ý kiến về vấn đề này. Cái trong cái cuốn của ngành thần nhãn nhãn thông của ông Lý Peter thì giải thích rất rõ cái vấn đề bảo tạo cái ống này. Cái ý của Tuấn là chỉ một ý thôi, tức là khi mà mình muốn tạo cái ống á thì mình phải có một cái vật nào đó của cái người mình muốn đang muốn xem, thì mình sẽ tạo cái ống đó nó sẽ nhanh hơn và nó chính xác hơn.
Đó là cái đoạn sau, cái đoạn, đoạn sau họ có nói về như thế, đoạn trước là họ nói.
Tại vì cái đoạn trước á, vẫn một người có khả năng ta vẫn có thể tạo cái ống đó đến một cái vị trí nào đó ta muốn xem.
Nhưng mà đoạn đoạn trước họ cứ nói rằng là cái người mà có khả năng á, họ không làm đâu, họ không mất thì giờ họ làm cái ống, từ vì cái khả năng của họ nó cao hơn là dùng cái ống.
Nhưng mà cái trong nhãn thông á, nó phân biệt ra nhiều nhiều loại nhãn thông á, thì cái vấn đề á, là cái người mà muốn xem á, người ta trình độ ta cỡ đó thôi, người ta vẫn có thể là xem được, vẫn có thể tạo được cái ống đó. Và với cái khả năng á, là nếu mà có một cái vật nào đó của người muốn xem á, thì nó sẽ nhanh hơn, thì cái đó là cái cách tạo cái ống đó. Nhưng mà ở đây á, Phúc xin đặt ra một câu hỏi á, là cái ống á, tạo ra theo như cuốn sách á, là có dung giới thì mình sẽ tạo ra cái ống đó được. Nhưng mà cái khả năng mà tạo ra cái đó á, là một kỹ thuật để định trí, để mà dựa vào một cái chén nước hay là một cái quả cầu để mình định cái trí mình, để mình tạo cái ống đó. Nhưng ngoài cái kỹ thuật ra, chỉ cần phải cái gì để mà đạt đến cái cảnh mà mình muốn xem, cái đó là một vấn đề khác. Thì mọi người rất thích vấn đề đó.
Cái mà ở trong cái đoạn này họ nói đó, thì họ không có nói rằng là người nào muốn xem cả. Còn cái trường hợp mà ở ngoài đời mà người ta muốn xem đó, thì thường người ta dùng mấy cái vật giống như hồi nãy mới kể ra đó, là nào là cái ống, cái quả cầu pha lê, hay là một cái ly nước nó phản chiếu, hay là mấy cái miếng than, mảnh vụn than màu đen nhìn vô rồi cái nó giống như nó lóa lên, rồi là mình nhìn thấy cái cảnh của cõi trung giới. Thì cái đó là những cách thức của những cái người mà mình nói là giống như mấy bà thầy bói đó. Ví dụ như là mình bị lạc một người chẳng hạn, xong rồi mình mới đi kiếm bà thầy bói, mình nói bà làm ơn kiếm dùng những người thân của tôi, bây giờ họ ở đâu. Thì là bà ấy mới dùng quả cầu pha lê, bà nhìn vào thì bà ấy thấy người thân của mình đang ở trong chỗ nào đó, bà ấy bảo mình nhìn vào, nhiều khi mình không thấy luôn. Đó là cái trường hợp mà người ta cố tình tạo ra một cái ống để người ta đi tìm người thân cho mình. Còn trường hợp mà mình làm cái trò đó, đó thì tôi nghĩ rằng là mình không có được dạy dỗ làm những cái lỗi như vậy. Nhưng là trong mình học và quyền bí học, mình không làm cái lỗi như vậy. Mà mình thiền định lâu rồi, từ mình phát triển thần thông theo cái kiểu của ông Lý Peter, tức là sẽ được chân sư chỉ dẫn thôi. Tức là chỉ dẫn thôi, tức là phát triển tâm linh của mình. Ngay về sau mà ông ngay qua
cái đúng nói thì đúng, nhưng mà có cái là tôi muốn nói nó bị dư chỗ này nè, tức là cái người mà muốn đi xem á, muốn đi xem á nhờ bà thầy bói coi á, rồi cái cũng nhìn thấy được luôn á, cái đó thì nó hơi chưa chính xác. Là muốn mà cái người mà đi xem mà muốn nhờ bà thầy bói coi á, mà muốn nhìn vô cái quả cầu muốn thấy được luôn á, thì cái bà thầy bói á phải làm một cái thủ tục gì đó để mà cái người mà đi muốn xem á thì mới nhìn thấy được, chứ còn mà cái người mà xem không thể nào xem được. Không thể nào dịch vô hoặc có thể xem được hết.
Biết sao ông có thể phúc nói như vậy cũng đúng, nhưng mà đôi khi nó cũng xảy ra như vậy. Tại vì hồi trước ông mất sân, ông có mô tả lần đầu tiên mà ông thấy được cái mấy con ma đó là ông ấy thấy con chó của ông, ông thương lắm, lúc nào nó ngồi trước lò sưởi xong rồi con tự nhiên nó cứ vô trong góc nhà, xong rồi nhìn chân chối vào một cái khoảng không. Thế thì ông ngạc nhiên lắm, tại vì tại sao nó lại ngồi trước lò sưởi, bây giờ nó ra nó ngồi đó mà thay đổi nó lạ lùng hết sức. Thế ông mới lại gần nó, ông đứng cạnh nó một cái ấy, thì ông mới thấy rằng là nó đang nhìn cái gì, mà ông đồng thời ông cũng thấy cái cảnh đó luôn. Tức là ông giống như ông lây của con chó. Con chó nó có thần nhãn một cái, nhìn mấy cái cảnh của mấy cái tinh linh thiên nhiên gì đó, thế là ông nhìn thấy luôn. Thành ra rất có thể mình đi đến gặp mấy bà thầy và mấy bà thầy bệnh nhìn thấy, và mình cũng có thể nhìn thấy. Giống như là mình lây đó, nó có một cái sự rung động của bà ấy, nó truyền qua mình. Đó, thành ra
không thể nào một người mà gọi là bình thường người ta có thể lây được thôi, đúng. mà người đó phải có một cái tần số rung động giống như ông Houston, ổng đã có một tần số rung động tốt rồi, thành ra ổng mới lay được. Còn người bình thường muốn mà thấy được thì cái bài lời bói phải làm một tác gì đó, chẳng hạn như bô cái hướng gì đó hay là nhìn cái người đó thì người đó mới nhìn thấy được, còn hoàn toàn cái người đó không thể nào nhìn thấy được. Và rất nhiều bộ phim Tây Phương nó nói về vấn đề này rất là rõ luôn. Mình nếu mình coi kỹ mình sẽ thấy được cái vấn đề này rất là rõ ở những bộ phim phim của Tây Phương nó xíu.
Tôi đọc một cuốn sách, đây là cuốn sách còn ở trên nhà tôi, nói về cái vấn đề của cầu thủy tinh đó. Thì chính là cái ông mà viết cái cuốn sách The Life Beyond hay là Life After Life, tức là cuộc sống sau cuộc sống. Và cái cuốn thứ nhì ông viết là The Life Beyond, tức là ánh sáng ở phía bên kia, tức là bên kia thế giới đó, ánh sáng bên kia. Thì ông đó là một bác sĩ và ông đó là tiến sĩ tâm lý luôn. Thì ông đã điều tra 1,250 trường hợp mà chết đi sống lại, thì ông không có dừng lại ở đó, ông lại đi nghiên cứu thêm. Và ông mới thấy rằng là thời ngày xưa người ta dùng nhiều cách để người ta có thần thông, để người ta giao tiếp với người cõi bên kia. Thì là ông mới bắt đầu ông nghĩ về cái vấn đề là dùng cái gương thay vì là dùng cái quả cầu thủy tinh, thì ông dùng mirror, gọi là mirror gazing, tức là cái nhìn vào gương. Thì sau đó là ông mới làm một cái gương, ông làm một cái gương trong một cái phòng bé bé giống như là cái phòng thay đồ ấy. Xong rồi ông thiết lập một cái nhà nhỏ chỉ ở giữa cánh đồng, coi như là vùng quê. Xong rồi ông bắt đầu cho nhiều người tới thí nghiệm gọi là mirror gazing. Thì từ từ đó, mới đầu thì ông ấy nghĩa là mất cả ngày làm chuyện đó, tức là buổi sáng là ông dẫn người đó đi vòng vo tam quốc ở trong đồng quê để cho nó relax, nó có vẻ như thoải mái. Xong rồi không có những cái tư tưởng gì nữa, rất là dễ chịu rồi đó, thì ông mới cho vào ngồi trong cái phòng đó. Thì cái người mà đến ngồi thì đương nhiên là họ có một cái sự cầu cạnh để họ nhìn một cái người thân của họ đã chết rồi. Họ ngồi đó xong họ tưởng nhớ đến cái người thân. Thì thường thường thì cái người thân đó, sau chỗ khoảng chừng nửa giờ hay một giờ ấy, là ngồi lâu người này ngồi chán quá tự nhiên đó, thì là người thân lại hiện ra nhìn thấy. Mà có khi ở nhìn thấy trong cái gương, có nhiều khi người đó bước hẳn ra ngoài luôn. Tức là nói chuyện với lại cái người mà nhìn vào trong gương. Tức là những cái người mà đến đó, những người rất là bình thường, không có phải có, chưa hề bao giờ có những cái kinh nghiệm tâm linh, mà cũng chẳng phải thiền giả, thiền sư gì cả. Mà ông đã làm cho họ qua khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ là nhìn thấy được người thân nhân mình bước ra khỏi cái gương, mà nói chuyện với người thân nhân. Xong rồi có những cái chuyện gì để giải quyết mà người thân chưa giải quyết được là họ trao đổi với nhau. Thì đó là cái cuốn sách mà tôi đọc được một cái ông này. Thì ông đó là bác sĩ mà ông đó thì đương sống ở bên Mỹ rồi này. Thành ra không cần phải, tức là
tôi nói đúng rồi đó, tôi nói đúng rồi đó. Cứ là ông phải làm cho cái người đó nó có cái tần số rung động bằng với tần số rung động của cái quả cầu để mà có thể nhìn thấy.
Cái gương
hay là có cầu hay là bất kỳ một cái gì đó là một cái kiểu mà để mà mình định nhìn lại thôi. Thì tức là ông phải làm cho người đó nhé, hãy đi một vòng, đi một vòng trong rừng hay là tạo những cái rung động mà nó đúng tần số thì mới vô ngồi thấy được. Chứ còn người hạn như một người đang đi từ nhà thẳng tới đó vô ngồi luôn, ngồi đạm không thấy. Thì giống như bằng những tàu hồ thủy, muốn cho những người bình thường mà thấy được á, thì mà bà phải mua cái thứ nào đó hay là một và dựng cái bay vô cái người đó mà truyền cái lực yên tĩnh gì đó thì đưa đến cái người đó mới nhìn thấy được. Chứ một người bình thường á, giống như mình đã từng học, cái tần số rung động không trùng với rung động của cái gương hay là của quả cầu thì không thể nào nhìn thấy được.
Như này này, nó không phải là tần số rung động của cái gương với cái quả cầu, nhưng mà cái vấn đề ở đây là làm cho những cái tần số nó yên tĩnh đi, giống như mình chợt ngủ đó. Có khi mình ngủ một tí thì là mình bắt đầu mình cái vía của mình thấy được cái vía của người thân của mình. Thì cái người này dường như là họ, nó gọi là alter state of consciousness đó, tức là cái tâm thức của họ nó bị thay đổi. Thì giống như mình sắp sửa mơ mơ mà mình mơ ngủ đó, thì có thể mình nhìn thấy thân nhân của mình hoặc là mấy người sắp chết đó, thì họ thấy thân nhân của họ mà họ thấy được có chung giới chứ không phải là thân nhân, họ hiện ra chói trần. Tức là người Mỹ họ gọi là outer state of consciousness, tức là cái tình trạng tâm thức bị thay đổi. Thì đó là cái mà những người họ nhìn vào cái gương hay họ nhìn vào cái quả cầu, họ có cái tình trạng tâm thức bị thay đổi như vậy, là họ nhìn thấy là có chung giới. Tại vì lúc bây giờ tất cả những cái sự xôn xao xao động của cái trí của họ nó lắng yên xuống, giống như kiểu mình ngồi thiền lâu mà mình thấy là có chung giới. Thì bây giờ cái trí của họ nó lắng xuống như vậy, đến một cái mức độ nào đó giống như là nửa tỉnh nửa mê. Thành ra họ thấy, nhưng mà họ không có phải là ngủ, tại vì họ nói chuyện với thân nhân của họ. Xong rồi một hai trường hợp đó thì là cái người đó họ ngồi đó cả buổi là chả thấy gì cả, nhưng mà đến lúc họ về khách sạn thì họ lại tự nhiên họ lại thấy thân nhân họ từ tủ bước ra. Đó, thành ra khi mà họ sắp sửa ngủ, họ nằm đó tự nhiên họ thấy thân nhân của họ xuất hiện. Sau một cái ngày họ đi là thử thách để mà đi tìm thì không thấy, về khách sạn thì lại thân nhân lại bước ra. Tức là cái tâm trí của họ nó ở vào một cái tình trạng phù hợp để mà có thể nhìn thấy được, có thể có thì những sự rung động mà nó biến đổi và nó có thể nhìn qua được cái cõi chung giới.
Thì này Hướng ơi, con không có phân biệt là cô Hướng nói sai, nhưng mà phải phân biệt rõ ràng á, là cái người mà muốn nhìn thấy cùng lúc với cái người phù thủy phải có cái tần số rung động cùng nhịp thì mới xem được. Thì đâu có nói cho Hương Hướng sai đâu, mà chỉ phân tích rõ ràng là muốn nhìn thấy cùng nhịp với lại phù thủy thì phải có cái tần số rung động cùng nhịp mới thấy được đó.
Thì có thể nói là nên nhớ vậy, nói là mình lắng tâm, như là tạm cho như là
đúng vậy, phải lắng cái tâm đó lại và bằng cái tần số nó mới nhìn thấy được, chứ không thể nào mà một người bình thường đi cái ào một tới ngay quần thủy vô là nhìn thấy liền trên quần cầu sinh. Như vậy thì đâu cần phải quần thủy nữa, mà là ổng ở nhà ổng nhìn quần cầu sinh ổng vẫn có thể nhìn được.
Đúng vậy, không cần phải tốt gì, không cần phù thủy. Cái này ở trong những cái này là những cái object người ta dùng, đó là dùng một cái ly, dùng một cái gương, hay là dùng một cái giọt mực, hay là dùng tất cả những cái đó chỉ để cho họ tập trung tư tưởng thôi và họ lắng tâm xuống thôi. Hoặc là một cái giọt máu, hoặc là một cái ly nước, hoặc là một cái ao, một cái gì nó phản chiếu, một cái ly nước ở trong một cái nước ở trong một cái ly bằng thủy tinh, vân vân. Tức là họ lắng tâm, họ tập trung vào đó, xong rồi cái đó nó làm cho họ tự nhiên nó rung động, nó giống với lại cái, hoặc là trong trường hợp đó cái thể phách nó dẫn được những cái mà ở thể vía nó qua, có chung giới nó qua, cái đó mình cũng hiểu rõ.
Thì cái đó là cái mức độ mà cái người luyện tập á, cái người phù thủy đó hay là cái người luyện tập đã luyện tập đó rồi thì người ta mới sử dụng những cái đó là một cái vật định trí để người ta có thể ta nhìn thấy người kia được. Nhưng một người bình thường á thì người ta nhìn vô cái gương hay nhìn vô quả cầu thì ta nhìn được năm này qua năm khác cũng không có thể nào mà
chịu nghe tôi nãy tôi mới nói là trong cuốn sách kia ông cho họ từ sáng tới trưa thôi, ông cho họ lắng tâm, họ thoải mái, xong rồi họ nhìn thấy.
Nhưng mà dưới điều kiện là
họ không phải ông
nói cái ông nó ông phải hướng dẫn mới được, tức là phải có
kiến thức hướng dẫn. Ông đó là bác sĩ.
Nhưng mà ý con nói là phải có người hướng dẫn để mà định cái tâm mình lại. Chứ còn bình thường một người bình thường sẽ nhìn cái gương để mình đi, người ta mà thấy người thân thì con bảo đảm cô Hướng là không thể nào thấy người thân được.
Thì đã đành, nhưng mà ông kêu hướng dẫn cho họ relax. Cái điều quan trọng là họ cảm thấy thoải mái, họ yên tĩnh.
Đó, tức là phải có kỹ thuật, phải có kỹ thuật để mà nhìn thấy, chứ còn mà không kỹ thuật thì bỏ tay.
Chứ còn Phúc nói là cứ ngồi đó nhìn cả năm cả tháng thì hơi quá đáng. Tại vì bản thân cái ông này ông đâu có biết gì đâu, ông cũng là bác sĩ bình thường thôi, nhưng mà ông
tôi nhớ là nếu người bình thường không có kỹ thuật á thì người ta ngồi nhìn đúng là cả năm cả tháng của người ta cũng không thấy được.
Ông này là bác sĩ và ông
thì có người không có kỹ thuật, tức là không có hướng dẫn á thì bảo đảm là nhìn hoài cũng không thấy luôn.
Thì ông ấy cũng
tôi đứng thử chỉ nhìn coi hướng thấy không cái đã.
Ông phải chỉ hướng dẫn từ sáng tới trưa thôi, chứ không có gì là phục gì cả.
Có cái mục, phải có kỹ thuật chứ làm sao mà không kỹ thuật làm sao mà hướng dẫn được, nói chuyện nói không. Chuyện rất là nếu vậy là ai ai cũng có khả năng là nhìn thấy cái đường, nhìn thấy đường
tới cái gì nếu không bây giờ tôi mà đến gặp ông bác sĩ ông cũng cho tôi nhìn thấy được sau từ sáng tới trưa có thể xảy ra.
Tức là bây giờ này, bây giờ phân tích rõ ràng nha. Tức là cái người đó phải có một người hướng dẫn kỹ thuật để nhìn thấy được người kia đúng không? Tôi đồng ý cái đó là không? Thì bây giờ nó đang nói là một người
nhưng mà
muốn nhìn thấy
không có gì cả. Kỹ thuật nó rất là đơn giản, như là tôi nói nãy giờ nó rất là đơn giản, chỉ có là bình tâm xuống thế thôi đó. Nãy giờ tôi nói kỹ lắm rồi.
Nếu vậy thì tôi hướng có thể hướng dẫn. Bây giờ nếu mà tôi hướng vậy, tôi hướng hiểu vậy á, tôi hướng là hướng dẫn một người nào đó tạo ra cái ống đó để mà nhìn thấy bên kia được không?
Sao không có tạo ra cái ống, đã nói rằng là chỉ nhìn vào cái gương thôi. Ông ấy mô tả rõ ràng.
Cái gương là một cái điểm, hay một quả cầu á, là một cái điểm để mình có thể tạo cái ống xuyên qua tới mình cái thế giới bên kia để nhìn thấy được. Đúng không?
Không phải.
Đúng không?
Trường hợp này thế này này. Trường hợp này đó là cái người đó và cái người thân nhân họ xuất hiện. Tại vì có khi gọi người thân nhân này nhưng mà thân nhân khác lại xuất hiện. Đó có nhiều trường hợp khác nhau. Tức là có khi ông A này ông đến, ông bảo tôi muốn gặp bố tôi. Thế thì ông này, ông bác sĩ ông khuyên như thế làm nghỉ ngơi thoải mái. Xong vào ngồi nhìn cái gương có thế thôi. Nhưng mà ông bố không xuất hiện, trái lại người anh lại xuất hiện, người anh ruột lại xuất hiện. Thì khi mà người anh xuất hiện á, thì cuối cùng á, người anh biến đi rồi thì ông ấy lại nói với ông bác sĩ rằng là người anh xuất hiện là tốt, tại vì có cái vấn đề người anh phải giải quyết. Còn ông bố lại không cần giải quyết, ông bố không cần xuất hiện.
Không, bây giờ mình quay lại cái đề tài là của mình á, là mình nhìn cái gương hay nhìn một quả cầu là để mình tạo cái điểm đầu của mốt, đầu nối để mình nối với là thế giới bên kia.
Không,
cái gương hay là quả cầu đều là một cái đầu mối hết.
Bây giờ nó có hai trường hợp. Cái trường hợp mà mình nghiên cứu lúc nãy đó, không phải là nhìn thế giới bên kia. Không phải nhìn thế giới bên kia mà là nhìn một cái người còn sống. Ví dụ tôi nhìn thấy Phúc đang ở Việt Nam. Đó, cái đoạn hôm nay mình học là nó như vậy.
Đó, cái đó hiện tại giờ đang thắc mắc. Là nếu mà mình tạo một cái ống để mình xuyên qua mình nhìn được cái người bên kia. Thì ở cái trình độ nào mình nhìn thấy là ở ngay cõi trần. Ở trình độ nào nhìn thấy nào cũng nhìn thấy cõi từ cõi trí đó. Bây giờ xin mọi người giải thích
cho mình này nhá. Bây giờ Phúc và trẻ thì nghe Phúc không có nghe hết những cái điều bây giờ tôi nói sơ lược lại một lần cái điều mà nãy giờ tôi dịch. Thì đây này là cái người nhìn và cái người nhìn thấy. Thì cái người mà nhìn thấy đó không nhất thiết ở trong này là viết rõ ràng bằng tiếng Anh, tôi viết tôi nói lại bằng tiếng Việt thôi, tức là từ cái bản tiếng Anh này tôi nói sang tiếng Việt. Không nhất thiết là cái người nhìn thấy phải tạo ra cái ống đó. Mặc dù là cái ống đó nó có được tạo ra thật, nhưng mà ông ta không cố tình tạo ra. Tức là một phương diện để mà ông A nhìn thấy ông B, ông A ở Mỹ, ông B ở Việt Nam, là có một cái ống như vậy ở cõi trung giới. Nhưng mà không phải là cái ông A này ông cố tình ông tạo ra cái ống. Nhưng mà có thể xảy ra trong hai trường hợp. Là ông A, ông B có tình cảm với nhau rất nhiều, ví dụ bố con. Ông A hoặc ông B có một cái sự xúc động mạnh và một trong hai ông nhìn thấy ông kia. Không nhất thiết là ông B phải là xúc động hoặc là ông A phải là xúc động. Một trong hai người xúc động mạnh và nhìn thấy người kia. Tức là hoặc là bị người kia nhìn thấy. Đó, cái sự xúc động nó có thể tìm đến từ bất cứ người nào. Đó là cái đoạn mà trong này họ nói. Có còn đó không? Cứ đi ra đi vô này làm sao đương là đọc cho nghe thì lại biến mất rồi.
Chắc là rớt mà, rớt mà.
Anh Minh nãy giờ anh Minh tôi nói anh Minh có nghe rõ, có hiểu không? Hiểu vấn đề không?
Có.
Vâng.
Có thể là hai trường hợp.
Họ ra trường
hợp. Xảy ra hai trường hợp.
Này bây giờ mình thì hợp như có đoạn mình sử dụng cái web cam á, chị biết không?
Vâng.
Cái web cam ha, giả tự như tôi mở.
Cái trường hợp vừa rồi mà chị Thuấn với lại Hạnh Phúc mà tranh luận đi thì nó xảy ra chỉ là hai trường hợp thôi. Một trường hợp là mình định tâm để mình chuyển cái sóng thẻ vía mình nó tương thích với lại cái có từng vùng trung giới một. nhưng mà có thể là cái phương pháp đó có thể là do sự tạo lập hoặc do sự vô tình hoặc là quá trình thiền định. Nhưng đôi khi chẳng hạn như muốn gặp ông A nhưng mà để bà B xuất hiện chẳng hạn, thì theo tôi nghĩ là cái mình nói là kết luận là vì là kia bà B là phải giải quyết cái việc vướng mắc đó thì là lẽ tất nhiên, nhưng mà theo tôi nghĩ có một phần tác động của các đơn vị phó trợ vô hình đó.
Vâng.
Cũng có thể gì cả.
Anh nói cũng có lý. Mà cái trường hợp mà ông A mà bà B xuất hiện là cái trường hợp một người chết. Đó. Còn cái trường hợp mà mình nói lúc nãy là lấy trong cuốn sách này ra đó là hai người sống. Còn cái trường hợp mà nhìn vào trong cái gương đó là mình đi tìm người chết.
Cái trường hợp mà hai người sống thì tôi nghĩ là cái nhãn quan của cái người A mà nhìn được người B từ Mỹ sang ở Việt Nam là gì, cái chiều không gian nó họ gấp lại. Họ gấp lại như là mặt phẳng hai tờ giấy, họ gấp lại để hai đầu tiếp xúc với nhau thôi. Mà cái công năng đó thì nó không thuộc vào cái mục nhãn, tức là không thuộc vào cái nhãn nhục của người bình thường, mà phải là những người quá trình tu tập mới đạt được cái trình độ đó. Hoặc là gì do một cái, đôi khi có một cái trường hợp này nó do một cái trường hợp mà xa xảy nào đó mà tự dưng họ phát hiện, họ cảm nhận điều đó. Và nhưng mà tôi cho rằng đấy là chỉ là cái cớ thôi, nó đều có duyên hết ạ.
Phúc vào chưa Phúc?
Vâng.
Hồi nãy đang nói thì Phúc bị rớt. Và bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn khác nha.
Nhưng mà cô Tuấn là hiểu vấn đề là người bình thường không thể nào mà thấy được nếu mà không có kỹ thuật. Cái đó là thật sự là vậy. Cái đó không phải là viễn vông, mà cái đó là thật sự là người bình thường nếu mà vậy ai cũng có khả năng nhìn thấy mình. Cái đó là rất là mệt luôn á. Đâu phải ai cũng có khả năng đó.
Không.
Phải có kỹ thuật.
Thực ra kỹ thuật thì nó cũng không có gì là cao, chỉ cần lắng tâm thôi. Tại vì ông bác sĩ ông đã biết rõ ràng rồi, cái này là mirror gazing nhá.
Không, bây giờ cô Tuấn không phải là bác sĩ, mà con cũng không phải bác sĩ, do đó hai mình tranh luận nhau rồi một lát nữa không có ra vấn đề. Thì đó mình tránh tranh luận về vấn đề bác sĩ đó, mà mình dựa vào sách vở thông học để mình giải thích cái lời đó cho nó chính xác. Nha.
Bây giờ tôi chỉ nói, tôi chỉ dịch từ cuốn sách này thôi. Thì bây giờ tôi nhắc lại cái đoạn tôi dịch cuốn sách nhà tôi đang nói thì Phúc rớt mất. Anh Văn vô rồi, anh Văn. Bây giờ tôi nói lại cái đoạn trong sách này đó, thì là sách này nói rằng là khi mà một người nhìn thấy một người kia, tức là hai người còn đang còn sống đó, chứ không nói tới người chết. Thì đôi khi nó giống như là một cái kính viễn vọng, hai người ở xa nhìn thấy nhau nó giống như kính viễn vọng, và tất cả trong cái ống đó thì tất cả những cái hạt nguyên tử nó sắp xếp với nhau là song song với nhau, những trục của những hạt nguyên tử nó song song với nhau một loạt như vậy từ đầu này tới đầu kia. Thì cái ống đó trong sách này nói không phải rằng cái người có cái nhìn đó, không phải cái người nhìn tạo ra cái ống. Tại vì cái người, nếu cái người nhìn mà muốn tạo ra một cái ống như thế đó, ông ta không cần phải làm chuyện đó. Nếu ông ta có khả năng tạo được cái ống, ông ta không tạo ra cái ống, mà ông ta nhìn bằng cái cách khác. Ông ta không có mất công để tạo ra cái ống. Nhưng mà cái ống nó vô tình nó được tạo ra khi mà hai người có tình cảm sâu đậm với nhau, ví dụ cha con hay là hai người bạn thân. Thì khi mà hai người thương nhau rồi thì thường thường nó có một cái ống như vậy để chuyển di những cái tình cảm của họ. Và nếu bất thình lình có một cái tình cảm mạnh mẽ từ một phía một bên, bên cái người thấy hoặc cái người được thấy, thì cái ống đó nó sẽ xuất hiện rất là mạnh mẽ và cái người này nhìn thấy người kia. Đó, có thế thôi. Và cái ống này nó cũng giống như là một cái kính viễn vọng ở cái chỗ là cái người mà xuất hiện thấy ở đầu kia cái ống thì nó nhỏ xíu, nhưng mà nó rất là rõ. Và đôi khi cái đầu này người ta có thể nghe được cái đầu kia luôn, nghe được, vừa nhìn thấy vừa nghe. Chứ còn cái người mà nhìn nó, họ không có mất công để họ làm cái ống đâu. Nếu họ có khả năng tạo được cái ống thì họ cũng không có tạo cái ống để làm gì. Và cái này nó một chiều, tức là chỉ có đầu này nhìn thấy đầu kia thôi, chưa chắc đầu kia nhìn thấy lại.
Cái đoạn này chị giờ dịch ở chỗ nào?
Cái này là chương 27, Clairvoyance in Space and Time đây.
Chị có đang trên Skype không?
Đó, tôi post lên Skype rồi đây.
Vâng, thì trong cái post thì ở khoảng nào, ở chỗ nào?
Ngay đoạn đầu, mới nói. Có 27 ngay đoạn đầu đó.
Ờ.
Đó là cái dịch từ đầu tới giờ rồi.
Dạ.
Ừ. À, cái đoạn đầu thì là người ta nói về cái ống là những cái hạt nguyên tử của cái thể vía, của cái cõi trung giới nó sắp xếp như vậy. Đoạn sau thì người ta nói về cái tính chất của cái ống đó mà mình coi như cái ống kính hiển vọng, astro telescope, vân vân, đại khái như vậy.
Vậy mình đang nói bàn luận về vấn đề gì mà có cái gì mà có vẻ không đồng ý với nhau, bất đồng ý về vấn đề gì?
Thì biết mà.
À, vậy là coi như đồng ý rồi. Nếu không biết mình bất đồng ý cái chỗ nào. Thật ra đó, ở cái ở những cái cõi vô hình, ngoài cái cõi trần đó, thì cái những cái định luật và những cái cách cái nhìn đó, nó khác hơn ở cõi trần. Ví dụ như là bây giờ mình nói là ở cõi trung giới có một cái ống nó được tạo ra, đầu này nhìn qua đầu kia thấy người bên kia, nhưng bên kia lại nhìn qua không thấy lại, giống như mà cái kiểu mà cái kính mà trong xe hơi nó một chiều đó, phía ngoài vô không thấy nhưng mà người trong xe nhìn ra thì thấy, chẳng hạn như vậy. Thì mình luôn luôn mình áp dụng cái kiến thức thông thường của cõi trần và cái khoa học thần thức để mình hiểu theo đó, thành ra cái đó nhiều khi nó tạo ra cái vấn đề là bởi vì cái ngôn ngữ của cõi trần này đó, nó diễn tả là nó diễn tả, thường thường nó không thể nào nó diễn tả những cái cõi cao trung giới hoặc cao hơn là các trí hay hạ trí hay là cao nữa. Thì cái sự diễn tả đó, thứ nhất đó, là cái ngôn ngữ của mình đó, nó không đủ sức để nó diễn tả tất cả. Cái thứ gì á chăng nữa, dầu nó có diễn tả chăng nữa, thì cái sự việc mà nó xảy ra đó ở những cõi trên cao nó không có gì, nó không giống như là cái điều mà mình nghĩ. Thành ra mình thường thường đó, mình nên hiểu là cái nghĩa bóng đó, nhiều hơn là cái nghĩa đen. Khi mình nói một cái ống này nó được tạo ra, người này thấy người kia chẳng hạn đó, thì nó thường thường đó, mình nghĩ ra một cái ống đó thì nó giống như là một cái ống mà mình làm những cái ống giống như là cây tre hay là một cái cây gì đó rắm ruột rồi mình nhìn qua chẳng hạn đó, thì nó không hẳn là như vậy. Sự thật ra đó, ở những cõi trên đó, nó có sự về thẩm thấu với nhau. Và cái điều quan trọng đó là những cái ngũ quan ở cõi trần thì nó có cái tính cách là nó nhìn cái sự kiện từ bên ngoài và nó đánh giá sự kiện ở bên trong. Thành ra những cái nhìn của cõi trần đó thường thường là cái nhìn nó phiến diện, bởi vì nó chỉ nhìn bên ngoài xong rồi nó đoán, và nhiều khi nó cả quyết rằng cái bên trong nó sẽ là như vậy. Ví dụ như là mình thấy một người nào mà không được vui ở bên ngoài thì mình nhìn xong rồi mình nhất định là cái anh này chắc là vừa gặp một chuyện buồn gì ghê gớm lắm đây, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đã chắc gì cái sự đoán mình là đúng. Vì vậy cho nên các cái giác quan, các cái quan năng của những cái cõi vô hình thì nhiều khi đó nó cái chức năng của nó hơi khác một chút. Thành thử ra tốt nhất là mình nên hiểu những cái quan năng của cõi vô hình ngoài cái cõi trần đó, thì những cái quan năng đó nó có cái tính cách về tâm thức nhiều hơn là cái giác quan mình nhìn. Bởi vì tất cả những cái ngũ quan mình nhìn và cái sự suy luận bằng cái hạ trí đều đưa mình đến một cái sự lầm lạc. Điều này là trong cái quyển sách Vô Tinh, bà Blavatsky nói rất là rõ. Bốn cõi mà chúng ta hoạt động là cõi của sự vô minh. Mặc dù chúng ta chia nó ra là có phòng học tập, phòng vô minh, rồi phòng học tập, rồi phòng giải thoát. Thật ra đó, bốn cõi dưới là cõi của sự vô minh. Là lý do là sao? Là bởi vì nó là cái phản ảnh ngược của ba cõi trên. Ba cõi trên á thì bác ái, tương thân tương trợ, thông hiểu mọi việc. Thì cõi dưới á thì nó là một cái sự ích kỷ, cá nhân hóa và cái sự ganh ghét đố kỵ, và nhất là về cái phương diện về trí. Ở cõi trên là cái trí huệ đó, thì cõi dưới nó là cái hạ trí của cái sự kiêu căng và cái sự chia rẽ. Với năm cái ngũ quan mà mình sử dụng, mắt mũi tai lưỡi vân vân, và cái hạ trí suy đoán một theo một cái tầm chật hẹp, thì thường thường cái kết luận và cái cố lối hành xử của mình ở cõi trần đó thì nó bị giới hạn, nó bị thu hẹp. Trong khi một người đó sử dụng cái giác quan của những cõi trên, và nhất là cái tâm thức của cái cõi thượng trí trở lên đó, thì cái người này hành xử có một cái tính cách là thông hiểu, thương yêu, hòa thuận với mọi sự sống khác. Thành thử ra khi mà mình dùng một số từ ngữ, xong rồi người này hiểu thế này, người kia hiểu thế nọ, xong rồi mình tranh luận, mình bất đồng ý kiến đó, thì nhiều khi nó đưa đến cái sự gọi là tranh luận mà nó thiếu cái sự hiểu biết về cái mình trí kinh nghiệm. Thành thử là nói tóm lại là ở khỏi trần, khỏi tình cảm, khỏi hạ trí, khỏi thực phách, thì chúng ta khi thức dậy và sống đi ra ngoài hoạt động thì luôn luôn là chúng ta sử dụng ngũ quan và lý trí, tức là lục quan. Thì cái này đó, nó giúp cho chúng ta
anh Văn, anh Văn, bây giờ anh tôi đóng anh gọi đi, anh hai cứ té ra té vào ngoài mệt quá.
Vâng, anh đây. Dạ, vô thấy chưa?
Anh hai mới vào, bây giờ anh hai gọi anh hai vô đi xem sao. Anh hai ơi, bây giờ anh Văn là chủ room nha.
Anh hai vô chưa?
Anh Huyền Đồng,
anh hai vô chưa?
Máy dữ quá.
Ồ, anh hai anh vẫn chưa vô được.
Anh Huyền đúng 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 rồi.
Anh muốn trở lại cái bài á, thì Phúc xin đồng ý là của những ý kiến của Văn đã mới nói. Phúc chỉ nhắc lại là nếu mà muốn tạo cái ống đó phải có cái sự rung động mà thường xuyên, thì tạo cái ống đó nó sẽ vững. Còn nếu mà những cái rung động mà đột xuất, chẳng hạn như nhớ đến người đó hay là được chỉ một cái phương pháp nào đó đầu tiên á, thì chỉ những rung động á chỉ thứ nhất rất thời thôi, tức là tỉnh có thể tạo được cái ống ít nhất thời thôi, nhưng mà không theo ý muốn mình, tức là phải những rung động á phải thường xuyên của người những tu tập thì mới tạo được cái ống đó thường xuyên và theo ý muốn của mình. Có hai cái cách, thì cách nhất là thường xuyên và cách thứ hai là đột xuất, nhưng mà đột xuất đó là chỉ ngoại trừ trường hợp là được hướng dẫn, và thứ hai là phải có sự ngộ mãnh liệt giữa hai người với nhau thì mới tạo được cái ống đó. Nhớ
như vậy là cái bài này chị Thuấn đã đọc và dịch gần xong chưa?
Không phải lúc để nói.
Hai vô rồi.
Ông hai bây giờ là cô Văn làm cái chủ rung cái gì, nếu mà kẹt thì ông hai gọi cho cô Văn nha.
Thôi bây giờ chị xuống tiếp tục.
Thôi bây giờ 7 giờ rồi, thôi bây giờ qua phần của anh đi.
Vâng, được rồi. Phần học tiếng nói vô tên. Cái trước mình học tới cái câu 12, 13 nói về vấn đề mà nghe và thấy. Nhưng mà mình nói nghe và thấy thì phải nghe đúng, thấy đúng thì mới đi tới cái vấn đề hiểu đúng và nhớ đúng được. Thế nào là nghe đúng và thấy đúng? Nghe đúng và thấy đúng tức là sử dụng cái ngũ quan một cách minh triết. Ngũ quan đây là mắt, tai, mũi, da, lưỡi. Nghe với thấy là quan trọng nhất và đi đôi với nhau và bổ sung với nhau. Cái người chỉ nghe mà không thấy thì gọi là người mù. Người chỉ thấy mà không nghe thì gọi là người điếc. Thiếu đi một trong hai yếu tố của nghe và thấy thì nó sẽ đưa đến cái sự suy đoán, và thường thường vì sự suy đoán này nó khiếm diện, khiếm diện, không có toàn vẹn được. Muốn nghe đúng và thấy đúng thì ta phải đóng cái mắt và đóng cái tai lại. Cái này nghe nó mâu thuẫn nè. Muốn nghe đúng thấy đúng là phải đóng, nhắm mắt và đóng tai lại. Nhưng mà cái đóng mắt, đóng tai và nhắm mắt này thì lại có một cái ý nghĩa quyền bí khác. Ý nghĩa này có nghĩa là mở mắt ra nhưng mà không thấy cái quyển cảnh ở bên ngoài. Mở mắt ra để thấy cái chân lý ở đằng sau cái quyển cảnh, ở đằng sau cái sắc tướng. Cái này có vẻ nghịch lý, có vẻ là một cái công án của thiền. Muốn thấy đúng thì mở mắt ra để thấy chân lý, chân lý. Nhưng mà cái mắt này muốn thấy chân lý, thấy chân lý thì phải đóng lại không thấy quyển cảnh.
Ngay rồi quá, ngay rồi quá,
không án này nghe lại. Nhưng mà nếu mình suy gẫm thì mình sẽ nó thấm lắm, là bởi vì đây là cái thiền, công án của thiền. Đồng thời muốn nghe đúng thì phải mở tai ra để nghe những cái tiếng nói của chân lý, những tiếng nói vô thinh, những cái âm thanh siêu tần số, những cái âm thanh của tâm thức. Mà trong khi cái tai mở ra để bắt được cái siêu tần số của tâm thức thì cái tai này phải đóng lại với những cái âm thanh hỗn loạn, tiếng voi gầm, tiếng trong trẻo vo ve của con sóng đó. Tức là cái nguyên một cái tần số, tiếng gầm thét con roi thì nó mạnh mà nó ghê gớm, nó làm rung chuyển cả một góc rừng. Trong khi cái tiếng vo ve của con đom đóm thì nó nhỏ nhẹ, nó êm. Ở một cái bandwidth, cái giải tần số giữa hai cái cực lớn và cực nhỏ, thì cái tai của chúng ta sẽ đóng lại giữa cái băng tầng của cái cực lớn và cực nhỏ đó. Và trong khi cái tai nó đóng lại phần đó thì lại mở ra để nghe một cái tiếng nói mà không có âm thanh, tiếng nói của trần ngã, tiếng nói vô tình. Trong cái câu số 12 và 13 đó thì thường thường nói về vấn đề cái hồn ha. Thì nói là hồn chớm nở nghe tiếng cuộc đời xô xát, rồi hồn hồn vui cười trong ánh bình minh cuộc đời, hồn ca hát trong lớp giọng máu thịt trần gian, hồn đáp lại những tiếng gầm thét của đại ảo mộng, hồn kinh hãi trước cảnh lụy tuôn vì đau khổ. Cái chữ hồn này viết thường thì cái hồn này là cái phàm ngã. Cái phàm ngã nó mới đau khổ, nó mới khóc trước cái đau khổ của trần gian. Mà khi hồn người đó mà thấy người ta đau khổ, thấy những cái cảnh gì ghê gớm thì sợ hãi hoặc là khóc theo, thì tiếng nói vô sinh cho biết hồn con thuộc về trần thế. Tiếng nói vô sinh cũng cho biết hồn con là một miếu đường không xứng đáng cho đấng thượng đế im lặng của con. Câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình còn sống với những cái tình cảm rung động mạnh mẽ thì mình không nghe được tiếng nói vô sinh, mình không có thâu được, kết được với cái tâm thức của chân ngã. Bởi vì hồn con là một miếu đường không xứng đáng với đấng thượng đế im lặng của con. Đó. Cái hồn mà viết thường là hồn người, là hồn thú, đúng ra là hồn thú, tức là Kamamanas. Còn hồn mà viết hoa đó là hồn người, là Budimanas. Chúng ta nên nhớ rằng Manas trước khi mà đầu thai thì Manas con người là một, nhưng mà khi đầu thai thì Manas có thể nói là phân chia ra làm hai phần, một phần rất nhỏ kết hợp với Kama, với cái dục vọng thì được gọi là hạ trí, còn phần lớn phần nhiều thì vẫn kết hợp với Buddhi. Và cái phần Manas Buddhi này chính là cái thành phần đầu thai mỗi kiếp sống, lấy cái hình dáng của một con người để mà học hỏi, để mà tiến hóa. Vì vậy cho nên mà khi tiếng nói vô sinh nói về hồn đó, mình nên cẩn thận. Chứ hồn có thể là Kamamanas và cũng có thể là Budimanas. Nghe đúng và nghe đủ của ngũ quan thì nó đưa đến một cái kết quả là cái trí, cái giác quan thứ sáu là cái trí của mình, thì nó tổng hợp những cái nghe đúng, thấy đúng, thì nó đưa vào trong cái trí mình, nó mới suy luận và đưa đến kết luận và học hỏi. Thì cái trí mà khi nó suy luận học hỏi xuyên qua nhiều kinh nghiệm thì nó đưa đến một vấn đề gọi là hiểu. Mình thường thường đó, mình đi học á, thì nếu mình không đi vô trong lớp thì không thể nào hiểu cái bài đó được, bởi vì đâu có nghe ông thầy giảng đâu. Còn mà vô trong lớp mà nghe ông thầy giảng á, mà mình lo ra, mình không nghe, mình không thấy thì cũng không hiểu luôn. Mình phải chăm chú nghe ông thầy giảng, thấy ông thầy viết chữ tinh bản, hình này hình nọ, nghe và thấy xong rồi hiểu. Thì mà khi hiểu rồi thì mới nhớ được. Còn nếu mà mình không hiểu mà mình cố nhớ đó, thì cái nhớ đó là cái nhớ từ chương, cái nhớ theo âm thanh. Chúng ta thấy hồi xưa mà mấy cái ông học trò ở bên Tàu hay ở bên mình cũng vậy đó. Ông thầy dạy, ông đồ ông dạy đó, thì ông đọc cái tứ thư, ông đọc nhân chi sơ tính bổn thiện chẳng hạn vậy. Thì mấy cậu học trò dưới cũng lắc lư cái đầu, nhân chi sơ tính bổn thiện. Rồi nhiều khi không hiểu nhân chi sơ bốn tính một thiện là cái gì, nhưng mà nghe cái âm thanh nó vui vui, nó đập vào lỗ tai rồi vậy đó, thì nhớ theo cái âm thanh như vậy mà không hiểu. Thì cái nghe và thấy mà không có sự hiểu đó thì khó có thể là mà nhớ, nó dễ quên lắm. Nhưng mà nếu mà mình nghe và thấy mà mình hiểu nữa thì nó có thể nhớ dễ. Mà nếu mà nghe thấy xong rồi hiểu rồi thực hành rồi kinh nghiệm rồi trải nghiệm thì cái này nó lại trở thành một phần của cái con người của mình, nó gọi là cái kiến thức của mình, nó gọi là cái hiểu biết của mình, nó gọi là cái sự minh triết của mình. Thì cái này nó tự nó có sẵn trong người mình, mình hiểu ngay lập tức. Thì cái này nó gọi là mình biến cái kiến thức thông thường trở thành một cái trí tuệ hay là trí huệ. Đây là một cái tựa sách của bà Bailey có viết là From Intellect intuition. Thì muốn mà có một cái trí huệ thì nó phải đi qua cái con đường là học hỏi, kiến thức, rồi thử nghiệm, kinh nghiệm, rồi phải trải nghiệm, rồi biến cái phần trải nghiệm nó thành một cái gì của mình. Thì cái đó nè, không bao giờ mất được, mình đem theo tới kiếp sau. Và càng ngày thì cái em bé mà đầu thai nó càng trở nên nó thông minh, nó giỏi, nó biểu lộ cái sự giỏi nó ngay từ cái lúc mà nó còn trẻ. Đấy. Thì chúng ta nên nhớ là muốn hiểu thì phải nghe đúng và thấy đúng, và cần nhất á là phải trải nghiệm, kinh nghiệm và thực hành. Thiếu cái sự thực hành thì khó mà có thể mà hiểu và nhớ được. Bởi vì khi mình thực hành á thì mình gặp những cái khó khăn, khi mình tìm cái giải đáp, mình vượt qua những cái khó khăn của một cái bài thực tập thì tự nhiên là mình nhớ vô cùng. Các anh chị đây thì cũng đã từng ngoài quần ở ghế nhà trường rồi thì cũng hiểu cái vấn đề này. Mình học bài, nhất là học bài hồi còn nhỏ nó thì hay học từ chương, học thuộc lòng. Thì mình bảo là ủa sao nó cũng học thuộc lòng nhau mà sao cái thằng kia nó đọc lần nó nhớ, nó trả bài rót rót, còn mình đọc của ai mà nó không hiểu. Thầy kêu lên trả bài cái nói câu trước câu sau quên. Là sao? Cái yếu tố của cái sự hiểu nó không có. Học thuộc lòng nó nguy hiểm ở cái chỗ đó, không hiểu. Học rồi trả bài, chép bài xong rồi có điểm rồi thôi quên. Không hiểu cái căn bản của cái câu đó. Bây giờ nói tới câu thắng thôi số 13. Khi mà mình nghe và hiểu, nghe đúng thấy đúng, rồi hiểu và nhớ, thì tiếng vô thinh sẽ thốt lên ở bên tai của hồn. Mình nói là tiếng vô thinh, tức là chân ngã, thốt ở bên tai của hồn. Thì hồn đây á, là cũng có thể nói là cái hồn của chân ngã đang, của phàm ngã đang đi lên trên con đường đạo. Thì cái hồn, linh hồn nó thật ra là không có cái tai. Thì nó nói mà thốt lên ở bên tai thì đây là một cái ẩn dụ mà thôi. Thì khi mà nói là tiếng vô thinh thốt ở bên tai đó thì có nghĩa là tiếng vô thinh thốt ở trong tai chứ không phải là bên tai. Ở trong tai. Mà hơn nữa, tiếng vô thinh nó không thốt ở trong tai. Nó phải là nó ở trong cái tâm thức của cái người mà người đạo sinh thì đúng hơn. Là bởi vì cái hồn biết thường hay biết hoa thì không có tai. Và nếu không có tai thì không có vấn đề thốt ở bên tai hay thốt ở trong tai. Mà nó là một cái vấn đề cảm nhận được từ cái tâm thức của người đệ tử, cảm nhận được một cái cúng thị của sư phụ nội tâm. Thì một lần nữa nhấn mạnh cái vấn đề là phải có cái sự áp dụng, phải có sự thực hành, phải có sự kinh nghiệm, phải có cái sự trải nghiệm thì mới được. Giờ nói sơ qua câu 14 rồi sẽ ngừng. Nếu hồn con vui cười trong ánh bình minh của cuộc đời, nếu hồn con ca hát trong lớp giọng máu thịt trần gian, nếu hồn con than khóc trong đền đài mộc uyển của nó, nếu hồn con vẫy vùng để bứt đứt sợi chỉ bạc cột liền nó với sư phụ, con hãy biết ở đệ tử hồn con thuộc về trần thế. Thì mình nên nhớ rằng những cái câu mà mình đọc đây đó là mình đọc tiếng Việt và tiếng Việt thì dịch từ tiếng Anh. Và thỉnh thoảng mình cũng nên để ý đó, cái người dịch giả đó thì họ dĩ nhiên là họ cố gắng dịch cho nó sát rồi, nhưng mà đôi khi đó, nếu mà thiếu cái sự hiểu biết về huyền môn đó thì cái câu dịch nhiều khi nó không có lột trần được cái ý nghĩa mà Blavatsky hay là chân sư DK muốn nói với mình. Vậy thì mình thử bàn về cái câu mà nói về hồn con vui cười trong ánh bình minh của cuộc đời. Cái câu này có nghĩa là khi mình có cái sự thành công ở trong cuộc đời, mình có danh vọng, mình có vợ đẹp con khôn, mình có nhà cửa, mình có tiền bạc, mình có bằng cấp, thì mình rất là sung sướng, mình vui cười trong ánh bình minh, trong cái sự thành công của cuộc đời. Thì nếu mà mình vui cười trong sự thành công cuộc đời đó, thì tiếng nói vô sinh sư phụ cho mình biết là hồn con thuộc về trần thế. Thì nếu hồn con ca nhát, ca hát trong lớp nhộng máu thịt trần gian, lớp nhộng máu thịt trần gian đây á, là cái thể xác, mình ca hát trong đó có nghĩa là gì? Mình vui, mình có tiền, mình có danh vọng, mình thành công, cái gì cũng thành công á, mình vui, lúc nào cũng hát, nhảy múa. Tiếng nói vô sinh nói sao? Con phải biết hỡi đệ tử, hồn con thuộc về trần thế. Và nếu mà hồn than khóc trong đền đài mộc viễn của nó, nếu mà hồn vẫy vùng để bứt đứt sợi chỉ bọt bạc cột nó với sư phụ, tức là khi mà mình thành công quá mức rồi về đời tiền tiền bạc danh vọng, thì mình cho rằng mình quá giỏi rồi, không cần gì tới tôn giáo, không cần gì tới sư phụ gì hết, mình tự lo cho mình đầy đủ. Thì như vậy thì hồn mình thuộc về trần thế. Tức là nếu mình thành công, một người thành công mọi thứ, thì cái người đó khó có thể nào mà có một cái hồn thuộc về tinh thần. Một người mà ý thức được mình có chân ngã và bắt đầu đứng trên cái hoàn cảnh của những cái sự mà than khóc trong đời đại của mộng viễn và cố gắng tu hành trên đường đạo, khiến cho cái sợi chỉ bạc nối liền mình với sư phụ càng ngày nó càng sáng chói và nó càng ngày nó mở rộng, khiến cho nó không phải là một sợi chỉ nữa mà nó biến thành một chiếc cầu, khiến con chiếc cầu nó biến mất đi và người đệ tử và sư phụ hợp cầm một, tức là người đạo sinh trở về trở thành một vị đạo sư, thiền sinh trở thành thiền sư, một người đệ tử đã trải qua những lần điểm đạo để rồi trong cách hành xử trở thành cái hành xử của một vị chân sư. Thì cái người này là cái người đã đứng trên hoàn cảnh thắng được những cái mộng huyễn cuộc đời, thì cái người này đương nhiên là sẽ có phép thần thông, và thường thường thì sử dụng cái quyền năng để tạo ra một cái tương lai cho những kiếp tới. Những người mà hiểu biết đó, thì thường thường là trong cái lúc gần về già 60, 70, 80 đó, thì họ bắt đầu họ thu xếp trong cái kiếp tới là sẽ làm việc gì, đầu thai ở đâu, tiếp tục học hỏi cái gì đó. Thì những vị đạo sư này là họ có thể tự lựa chọn một cái định mạng trong kiếp tương lai. Thường thường cái sự lựa chọn này nó tiếp tục cái sự phụng sự thiên cơ, giúp đỡ cho những người huynh đệ của mình tiến triển trên con đường tinh thần. Và cái quan trọng là cái người đệ tử này đã làm chủ được mọi dục vọng, tham sân si, mọi sự nóng giận. Thì như vậy mới phải có cái khả năng hướng dẫn những người anh em, những người đệ tử trên con đường đạo. Rồi bây giờ thì xin tạm ngưng đây để mọi người, các anh chị xem có cái gì mình bình bàn với nhau, hoặc là có cái câu hỏi gì, thắc mắc gì thì mình thảo luận. Xin mời.
Anh nghe nói đạo ra không?
Rồi xong rồi.
Tôi nói nghe bây giờ tôi nói. Anh đây tôi nhớ xin nhớ ra là tiền đã tu theo Phật học á, chú xin nói là phải thực tập theo tiếng vô sinh này. Nó là thiền tâm của thân học đó, mà thực tập á thì phải coi khi mình có thực tập rồi thì lúc bây giờ thì những cái điều mà bà Lách Chi nói này, nghĩa là có thể tôi nói 100% là đúng đó, chứ không sai đâu. Bởi vì bà đã đắc đạo không, bà đã nhờ cái này. Cái quyển này nó là nó xuất phát từ cái cuộc sống mà bút ở gen hai quyển, một quyển mà viết tiếng vô thêm, một quyển mà viết gen bộ giáo lý truyền, nó cao siêu quý lắm. Mà cái chữ của cái tác phẩm này nó là cái chữ cổ tự sanh ra, cái chữ của thần linh đó, thì anh em thấy nó cao siêu, nó xin nó cao siêu cho mẹ. Mà bà đã nhờ Đức Ca Hát, Đức Ca Hát đã dạy dỗ bà không? Để rồi bà đạt được cái thực tập thiền định với cái thực sự cho chúng tôi khám phá. Chính Đức Ca Hát có thể cho bà nhìn ra là
chỉ dẫn cho bà nghe ra thực tập theo cái bằng taraka mà raja yoga đó. Trước khi mà bà viết ra cái chương trình này, bà đắc đạo là nhờ cái taraka raja yoga đó. Anh em coi lại cái này nè, là chánh chính cái cuốn này là nó xuất phát từ cái cuốn mà thiền định chân kinh là gốc của nó. Anh em nhớ cái điều này vì lý do đó, khi mà anh chị em học tiếng chân kinh này có nghĩa là anh chị em đã chọn con đường thiền tâm của thâm học đấy, thì chúng ta phải thực tập mỗi cái câu màu bốn này rồi là nhắc nhở chúng ta hãy đừng sống với hồn thú. Chúng tôi xin lặp lại cái câu màu bốn này đó, người nào còn sống với hồn thú thì người đó giống như là mình bay nhảy ở cõi mà trần gian này, cái cõi thế gian này, mình chạy theo cái đời sống được cái đời sống, nghĩa là chỉ làm để có tiền bạc, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp, con quan làm vua làm chúa, là sống trong hồn thú đấy. Đó chúng tôi sẽ nói vậy. Thấy tiếng vô thinh nó chỉ rõ chúng ta nhớ cái điều này. Anh chị em thấy không? Khi mà cái hồn cái học bởi vậy thành ra cái sánh mà anh nhận về đây thực sự bởi vì tiếng Việt thì anh có khi anh không để ý mà tiếng học có thể cái bản này nó dịch bằng tiếng Pháp nữa. Hồi thời anh nhận tôi biết anh nhận này là hồi trước ảnh là dịch sách bởi vì ảnh là ảnh muốn thấy không, mà ảnh là giỏi tiếng Pháp lắm chứ không phải là có thể anh dịch tiếng Anh nữa. Ủa tiếng Pháp nữa, còn tiếng Anh của mình nó khác nữa. Thành ra có khi ảnh dịch nó không có sát nghĩa luôn. Nhưng mà nha, cũng là một vấn đề mà giúp cho mình học. Bởi vì cái này là để tu theo thâm học. Là mục đích thứ ba của thâm học đó, chúng tôi xin nhắc lại. Anh chị em đã đi sâu vào là từ một hội viên mà bước vào để mà nghiên cứu về triết học, thần học, các nền tôn giáo khoa học khác. Rồi anh chị em mới thích. Nhớ là khi mà anh chị em mà hiểu được cái mục đích thứ ba là giúp mình đi tu quá ha, giúp đi tu. Cái mục đích điều nhiên, chứ bằng điều nhiên, cái quyền năng tiềm ẩn trong con người của mình. Cái mục đích thứ ba của thân học là nhắc nhở mình hãy cố gắng điều nhiên những cái quyền năng tiềm ẩn trong con người, khám phá những cái luật mà của vũ trụ mình chưa có ai giải thích được. Thì cái này là cái gì? Đó là tu á, tu tiến. Chúng ta tu thì lúc bây giờ chúng ta mới tiến quá, bởi vì chúng ta có cái manas rồi, chúng ta không phải là con thú nữa nha. Chúng tôi xin nhắc lại, con thú nó không có cái manas, nó chỉ có Atma Buddhi không à. Bởi vậy thì bây giờ hồi xưa họ chỉ dùng cái monad không á, thì nó thiếu nó chưa có đủ sức mà để giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh ở chỗ này đó. Anh em nhớ cái điều này nha. Mà khi học tiếng vô thinh là chúng ta phải cố gắng đừng bao giờ sống với hồn thú, cái hồn người thú trước cái đã, chỉ bằng human animal with terrors, tone, soul, là cái ma manat của mình. Cái hồn người thú mà nó có mang cái thể xác của mình ở cõi trần này đó, thì nó chính là cái hạ trí của mình đấy, chính là cái karma manat, cái cảm dục trí của mình đấy. Đó, anh về nhớ rồi mà học tiếng vô cái lý thuyết là nó vậy, nhưng mà thực tập á, chúng ta phải thực tập để sống với cái tư tưởng cao siêu của bà Lạc Kỳ, ngẫm nó.
Anh hai, hồi nãy anh nói con thú nó không có manas, xong rồi anh lại gọi ca manas là hồn thú, thế là có mâu thuẫn không?
Không có mâu thuẫn, bởi vì ca manas là lúc này là người vẫn còn sống với hồn thú đi.
Manas, con thú nó không có manas, sao mình gọi manas là hồn thú được?
Cái hồn thú là bởi vì mình đã trải qua cái kiếp dầm xuống rồi. Mình cái manas này giúp con còn tiếp xúc với cái thú tánh của hồi xưa mình còn sống đó. Cái trí nhớ của mình nó Kamaripa đó. Vì lý do đó nên mình mới ngọt, nên thành ra cái quyền biến học nó xác định rõ cái điều này. Phải coi chừng, chúng ta đừng bao giờ lầm lộn là mình có khi mình sống như hồn người thú. Tức là human animal soul, cái hồn người thú.
tập ối gì cái này, chúng ta còn mới được cái thoát cái thú để mình nhận cái ma nát thì chúng ta vẫn còn sống với hồn thú đây. Nhớ cái điều này.
Mày này nha, mới nhà bắt học cái ma nát thì ta tiến hóa dữ lắm, làm sao gọi cái ma nát của họ là cái thú của thú được.
Nếu mà họ tiến quá nhiều đó mà họ chưa diệt được tham sân si, họ vẫn còn sống với hồn thú. Chúng tôi xác định cho như vậy.
Tham sân si là cái gì đó, đâu phải ma nát.
Bởi vì cái ma nát này nó kết
chứ không được
nghĩa. Ma thứ ba.
Nghĩa. Nghĩa ma nát. Không giờ định nghĩa ma nát đi rồi mình sẽ ra
chuyện này. Anh nó phải gọi là hồn thú.
Ma nát là cái trí.
Cái trí như cái vía của mình nó hợp với nhau. Bởi vì lúc này, lúc mình mà nói vừa thốt cái thú, mình mới vừa thốt cái thú thôi. Mình chưa có trải qua nhiều kiếp là người, thì mình vẫn còn sống trong cái cam ma nát. Thế rồi cái cảm dục trí á, chúng tôi nói cảm dục trí ma nát là cái gì? Cam ma rít ba là cái cảm dục thể. Hai cái này nó kết hợp chặt chẽ. Hiện tại ở trên thế gian này chúng ta thấy rằng hàng 7 tỷ, nghĩa là hơn 7 tỷ người đều sống trong cái hồn thú này. Chúng tôi xác định câu rõ ràng rồi.
Bây giờ mấy cái nhà bác học đó, họ chết đi là họ lên tới cái cõi thứ hai của cõi vía đó, họ không ở cõi thấp đâu.
Cõi thứ hai cũng vẫn sống ở trong hồn thú. Cõi dục giới là còn ở cõi dục giới vẫn còn sống trong hồn thú.
Bây giờ mình nói vậy nè, những nhà bác học á, thực chất á là phát triển về cái hạ trí nhiều hơn là cái thượng trí. Thì cái hạ trí á thì thường thường nó kết hợp với lại cái vía đó, thành ra hai cái nó kết hợp với nhau á, thì cái người đó nó cũng còn ích kỷ lắm, nó không có cách nào là rất là cộng đồng lắm. Thành ra dĩ nhiên là ông hai ông nói chính xác. Thế mà một người vào bác học mà người ta làm việc đó, mà vì mọi người á, tức là ngay sản xuất ra phim một cái vaccine để mà cho miễn phí, mọi người được chích miễn phí, thì như vậy là cái người đó đang kết hợp giữa cái trí hạ trí và cái thượng trí. Nhưng mà nếu mà ông làm vì một cái công ty, để công ty đó bán độc quyền cái tim người đó, thì như vậy á thì ông đang kết hợp giữa cái hạ trí và cái quý là xin đó.
À, thì Đà Phúc xác định rõ nghĩa là trong con người của mình nó có hồn người và hồn thú. Mặc dù anh đó bác sĩ, anh đã nhà bác học chẳng hạn, nhưng mà anh ta mà vẫn còn sống trong hồn thú thì nghĩa là cũng nghĩa là ích kỷ, là tham sân si đó, vẫn còn sống thôi. Chứ nếu mà anh ta sáng chế làm gì để phụng sự nhân loại đó, chứ không phải chế tạo mà vũ khí như Hitler có bom nguyên tử đó thì giết người ta, là Hitler là sống trong hồn thú đấy đó. Tôi nhắc lại cái
điều bây giờ tôi chỉ muốn nói cái này là con thú vật nó bắt đầu có cái trí rồi anh hai, chứ không phải nó hoàn toàn không có cái trí. Mặc dù cái trí nó nhỏ và cái trí nó yếu nhưng mà nó có.
Cái trí của nó trong cái hồn khốn. Anh nhớ bởi vì anh và em chưa học ra đây, không học là lỏ thành ra cả, nó cãi thành ra nó phi lý từng này. Con thú nó còn sống trong hồn khốn, cái trí của nó còn ở trong cái hồn khốn. Cái trí này không có như cái bong bóng, không có gì hết á. Nếu mà nói có cái trí, thật sự nó không có cái trí. Bởi vì chính Đức là Di Đà nữa, là Ngài có thần nhãn, Ngài thấy rõ điều này mà. Con chó của Ngài chết á, thì nó ở gần Ngài đó. Khi mà nó chết rồi, cái Ngài thấy gì? Ngài thấy nó nhận được cái cô gian bó thi. Thì Ngài biết là nghĩa là sao, thì nó đã trở thành người rồi. Ngài nó có cái làn nát. Cái mà nát riêng, còn cái mà chị mối nó là cái hồn khốn. Chứ họ nói còn trong cái hồn khốn làm sao nó có ký được. Nhớ cái điều này.
Trong sách trong nghiên học dạy là cái cây là nó bắt đầu có tình cảm rồi anh. Còn nó thú vật là bắt đầu có lý trí rồi.
Ông nếu vậy á, nếu mà hai người đang tranh luận nhau thì cùng đưa ra cuốn sách nào đang nói vậy? Nếu mà ông hai nói là con thú mà vẫn còn cái hùng khóm thì ông hai đưa sách nào nói với đó và mọi người sẽ có thể tra trên internet được. Đồng thời cô thú cũng nếu mà nói là con thú có cái gì thì ông thú phải yêu cầu đúng là đưa cái sách ra để mọi người cùng tham khảo là mình nói gì là đúng theo sách nào đó.
Tìm trên web đây.
Cái trí mà con thú nó sử dụng đó không phải là cái trí riêng biệt của nó, mà nó là cái trí của thiên trí. Cái thiên trí này đó, tức là consciousness, nó có ở trong tất cả mọi cái sự sống, trong mọi nguyên tố, nó thẩm thấu ở khắp mọi nơi. Thì đây là cái trí, cũng như là đại trí của Thượng Đế. Con thú nó hơn một cái nguyên tử, một cái nguyên tố bình thường đó, là nó cố gắng nó ở gần người, nó cố gắng nó học hỏi, nó phát triển. Thì cái sự mà sử dụng cái thiên trí của một con chó hay con mèo, thì chúng nó sử dụng để nó bắt đầu nó thương yêu hoặc nó tìm hiểu những cái hành động của con người chủ của nó, thì nó bắt đầu nó dùng cái thiên trí này một phần nào trở thành một cái phần riêng cho nó, hạ trí của nó. Nhưng mà cái hạ trí này đó, nó mới bắt đầu nó phôi thai chưa? Phôi thai thôi, nó chưa có đủ sức. Nó chưa có đủ sức để trở thành một cái trí riêng biệt của con thú. Khi mà nó đủ sức trở thành riêng biệt con thú thì nó sẽ bắt đầu lấy cái hình thể của con người, bắt đầu tiến hóa trong cái giống nhân đầu tiên của con người, nhân thứ nhất. Là nó mình đừng có lầm lộn là giữa cái vấn đề con thú nó sử dụng cái thiên trí để hiểu biết, để mà thương yêu con người, người chủ, thì nó khác với con thú đó, nó đã dùng được một số cái thượng trí đó, cái thiên trí đó trở thành một cái sự hiểu biết riêng của nó, thì gọi là cái trí cá nhân của nó, individualized manas. Thì lúc đó con thú nó sẽ trở thành người. Thành ra thường thường nó người ta hay cãi nhau, con người thì bảo con thú, con chó tôi nó khôn lắm, thì nó có cái hạ trí rồi. Còn nhiều người là đọc sách thông tin học một cách lý thuyết thì bảo thông tin học nói là con thú không có hạ trí, không có cái trí riêng, thì nó không có, không thể nào nói là con trí, con thú nó không phải trí. Cái này đó thì nó đòi hỏi một cái sự chứng nghiệm, kinh nghiệm, trải nghiệm của các vị đạo sư, các ngài sử dụng thần nhãn sống gần các con thú và tìm hiểu chúng nó. Thì một trong những cái ngày này đó là các vị chân sư của Đức Bà Blavatsky thì có nói rất là rõ rệt là con thú chưa có cái trí riêng biệt, nhưng mà không có phủ nhận là con thú nó có cái sử dụng được cái trí của thiên trí. Con thú nó sử dụng cái thiên trí một cách khôn khéo, khôn ngoan để làm biến đổi thành cái trí riêng của nó. Còn những cái loài khác đó, chẳng hạn như loài thảo mộc hay chim thạch, nó sử dụng cái thiên trí một cách vô ý thức. Ở cây cỏ nó sử dụng thiên trí để mà nó phát triển cái tình cảm, nó sử dụng một cách vô ý thức, nó sử dụng một cách tự nhiên. Giống như một em bé lớn lên đó, thì nó tập nói đánh vần vân vân, rồi nó tìm hiểu học hỏi khoa học thiền thức, thì cái em bé này lần lần nó trở càng ngày nó trở nên nó hiểu biết hơn. Nhưng mà em bé này không biết là cái sự hiểu biết của em là do cái cố gắng của em trong những nhiều kiếp để phát triển cái phần trí, cái kiến thức, cái trí kiến thức riêng của em. Đó. Thì cái này là cái điều mà ở trong các đạo viện có trình bày ra. Thì cái sự trình bày là như vậy. Còn chấp nhận hay không? Thì mình nên để cho mỗi người có cái tự do tu hành, kinh nghiệm, kiểm chứng thì sẽ hiểu rõ. Cái quan trọng nhất là cái sự trải nghiệm. Ví dụ một người đạo sư có thể là dùng cái thần thức của mình nhập vào trong cái thần thức của một con chó thì sẽ biết là con chó nó đang nhìn, tức là cái con chó nó đang nhìn cái người đạo sư như thế nào, thì cái người đạo sư biết cái thần thức của nó đang nghĩ về người chủ của nó như thế nào. Nó sẽ phân biệt được cái sự hiểu biết cái trí này là cái trí riêng biệt của con chó, hay nó là vẫn là một cái phần lớn là cái thiên trí của Thượng Đế ẩn tàng ở trong muôn loài vạn vật. Đấy, thì xin trình bày để cho các anh chị có thêm một cái góc cạnh để nhìn cái vấn đề một chút.
Mấy cái mà tôi vừa post ở đây nó rất là kỳ. Nó nói rằng là đây cái đoạn đầu tiên nhá, nói là cái con thú Phật mà có đầu óc thì không có một cái mental body, tức là không có một cái thể trí, nhưng mà có một cái nó có vẻ thú vật mà cũng intellectual, nó hơi giống như là cái mental body nhưng mà nó lạnh và nó giống như là ma. Rồi cái này là họ nói rằng là những người ta đó là có cái trí loại như vậy, mà cái con thú vật nó cũng có cái trí loại như vậy. Cái này là ở cái chỗ gnosticteaching.org.
Anh Văn phân tích thêm cái chuyện nếu như ta chẳng con chó nên nó dùng thiên ý hoặc dùng tính tây đàn ấy, thì cái tính chất lạ quan của nó trong cái vấn đề nó tiếp xúc với lại con người ấy thì nó thế nào?
Tôi lấy ví dụ mình có một cái sponge, chúng thì gọi là gì nhỉ, bông đá bọc biển. Thì cái spawn đó, một cái bông đá, một cái bọc biển đó, nó khô hoàn toàn, không có tí nước nào. Mình nó nhúng vào trong nước thôi. Thì cái phần nước của một cái đại dương, một cái hồ nó sẽ thẩm thấu vào trong lần lần cái bọc biển đó, và bọc biển đó lần lần nó sẽ thu hút được. Chứ từ từ nhưng mà sẽ thu hút được cái phần nước ở trong đại dương đó. Cái nước ở trong đại dương khi bọt biển nó thâu vào trong á thì nó có một cái sự tương đồng với cái nước của bọt biển và nước đại dương. Nhưng mà bây giờ cái nước ở trong bọt biển đó, nó trở thành cái thành phần của cái bọt biển. Thì đây là cái ví dụ để cho mình thấy là con thú giống như con chó đó, nó đã trải qua những cái bài học của kinh học thảo mộc rồi, tức là nó phát triển một cái số tình cảm nào đầy đủ từ cái loài thảo mộc, nó chuyển qua cái loài thú, tức là nó bắt đầu phát triển về cái sự khôn ngoan, về cái trí của nó. Thì khi có cái sự nhờ cái sự sống gần loài người, sống gần chủ, thì nó bắt đầu nó học hỏi. Con thú nó thương cho chủ thì nó có biểu lộ một cái số đức tính như là sự nghe lời, sự trung thành, sự bảo vệ chủ, vân vân. Chính những cái đức tính này nó khiến cho cái số nước ở trong bọt biển đó nó trở thành một cái gì riêng biệt của cái bọt biển đó so với những cái bọt biển khác. Tức là cái bọt biển một nó cũng thu hút một cái số nước ở trong đại dương, bọt biển hai nó cũng thu hút, bọt biển ba cũng thu hút. Nhưng mà khi nó thu hút vào đó thì nó có cái thành phần riêng biệt của bọt biển của nó khiến cho cái phần nước ở trong bọt biển một nó khác với số nước ở trong bọt biển hai, nó khác với số nước ở trong bọt biển ba. Và đây là cái đặc tính khác biệt của cái hạ trí, nó khiến cho mỗi một người khi nó trở thành con người đó thì mỗi một người đều có hình dáng, khuôn mặt nó khác nhau hết. Bây giờ nói thêm một chút xíu nữa, là cái phần thiên trí khi trở vào trong cái bộ con chó, nó trở thành là cái trí riêng biệt của con chó. Và khi nó trở thành con người, loài người đó, thì nó bắt đầu, nó vẫn tiếp tục cái con đường mà hạ trí của nó. Tức là con người thường thường đó, khi phát triển cái hạ trí, thì con người có cái tính cách gọi là ích kỷ, chia rẽ, kiêu ngạo, vân vân. Nhưng mà khi con người dùng ra hạ trí đến một mức nào đó, ví dụ như các nhà bác học, hiểu biết rất là giỏi, nhưng mà đi đến một cái vấn đề nó thuộc về cái siêu hình học hoặc là tinh thần. Thì mấy cái
keyboard related problems.
Ồ, như có cái tiếng ở máy. Thì cái vị bác học này sẽ kẹt ở những cái vấn đề về tinh thần, chẳng hạn như bên kia cử tử làm sao, những cái chuyện mà tiếng nói vô tình thế nào, thì nhà bác học sẽ kẹt, không có thể nào mà giải thích được. Đó. Thì khi mà nó có cái vấn đề là sự bế tắc của hạ trí và cái sự toàn thông của thượng trí, và thượng trí luôn luôn nó muốn thông thương để mà giúp đỡ cái hạ trí xuyên qua một cái cầu gọi là Antakarana, thì con người, khi con người bước vào con đường tu tập, học đạo, thực tập một số những cái cúng trì, những cái số mà đạo đức, đức hạnh vân vân, thì lần lần cái thuần trí nó trở nên nó rõ rồi, nó chiếu sáng ở trong cái hạ trí, và hạ trí và thượng trí lần lần nó sẽ nhập làm một. Thì khi mà nó nhập làm một đó, thì người này trở thành một vị đạo sư và được điểm đạo từ lần thứ nhất nhất cho tới lần thứ năm vân vân. Những cái tác dụng này ở trong cái phần học của khoa học thần thức, là những cái khoa phân tâm học hay những khoa tâm lý học, thì họ vẫn bị bế tắc, là bởi vì họ chưa có đạt đến cái giai đoạn gọi là phá thông được cái sự ngăn cách giữa cõi vật chất và cõi tinh thần. Họ vẫn chưa phá đi được cái sự nghi kỵ của sự hiện hữu của chân ngã và chân thật. Nhưng mà nhờ có những vị huấn trưởng đã đi rất xa trên con đường đạo, các ngài đã trải qua những cái thổn thức, những cái băn khoăn của khoa học, các ngài đã thành công được trong cái vấn đề mà hiểu rõ và hoạt động trong những cõi giới tinh thần, thì các ngài trở lại viết sách dạy dỗ các đệ tử và truyền lại cho chúng ta. Đấy. Thì tất cả những khúc mắc nếu có, mà nếu mà chúng ta muốn thật sự tìm ra một cái giải đó, thì chúng ta phải có cái sự thực hành, phải kinh nghiệm, phải trải nghiệm, thì chúng ta mới đạt được những cái điều mà cái hạ trí hay cái khoa học thông thường bây giờ bị mắc kẹt ở cái kiến thức. Thì chúng ta có thể thông qua đứng vươn lên, đi từ kiến thức qua bên trực giác, đi từ trực giác qua bên trí huệ, đi từ trí huệ qua bên đại định, tức là đi từ hạ trí khỏi hạ giới, hạ thiên, qua bên khỏi thường thiên, từ khỏi thường thiên kết nập với khỏi bu đi, tiến qua khỏi niết bàn và đạt tới những cảnh giới cao hơn. Đấy. Thì khi mà đi từng những cõi giới, bốn cõi của cái sự vô minh, và tiến qua ba cảnh của cái sự minh triết, thì lần lần con người sẽ trở về với cái bản tính thiên tính của mình, nhà Phật gọi là Phật tính, tức là bản chất của con người là một vị Phật. Nhưng mà vì muốn đầu thai những cõi thấp để học hỏi những cái kinh nghiệm đau khổ, những cái chướng ngại của cuộc đời, thì tạm thời con người quên đi cái bản tính thiên liêng của mình. Nhưng mà trải qua những cái sự đầu thai nhiều kiếp, học hỏi qua những kinh nghiệm đau khổ triền miên, con người càng ngày càng trở nên khôn ngoan, thông minh, trí huệ, và đi trở về với cái Phật tính của mình. Thì khi trở về với cái Phật tính, thì bốn cái cõi dưới của cõi vô minh nó không còn ảnh hưởng được cái người đạo sư nữa. Bởi vì tuy sống trong cái cảnh vô minh, nhưng người đạo sư là cái sự thể hiện
của sự minh triết thiêng liêng, của cái trí huệ của một vị Phật. Không phải chỉ có một hoàng tử Tất Đạt Ta là đạt được tới cảnh vị Phật, mà ngoài ngài ra còn biết bao nhiêu các vị khác cũng đạt tới cái cảnh giới đó được. Nhưng mà chúng ta không biết, thường thường chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, là bởi vì Phật giáo chỉ dạy có tới đó thôi. Còn các vị khác thì nói rất là mơ hồ. Thì chúng ta biết là các vị Phật Đại Thế Chí, rồi Phật này Phật kia đủ lắm, nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta không có một cái dữ kiện gì để mà tin rằng các ngài có thật. Nhưng mà có một điểm là nếu mà một người đạo sinh thật sự mà đi vào con đường của minh triết thiên liên, thì vị này sẽ có thể có cái cơ hội gặp được các vị đạo sư, cảm kích được những lời giáo huấn của các ngài, để rồi chúng ta cũng có một cái sự trải nghiệm giống như vậy.
Cảm ơn anh Văn.
Dạ, yeah, không có chuyện.
Nó thích là cái gì anh Văn?
Ồ, đánh vần là sao? N-O-S-T-I
J-J-N-O-S Tích.
Ồ, Gnostic có nghĩa là tiếng, đây là một cái câu mà ở trong các tôn giáo cổ đó, mà ở bên Ai Cập giáo mới dùng, cho Thái giáo cổ mà hay dùng lắm. Gnostic không có nghĩa gì lạ hết, nó chỉ là wisdom thôi, tức là minh triết thiên liêng.
Ừ. Trong cái trang này là gnosticteachings.org đó.
Tức là cái minh triết thiên liêng đó.
Thì họ chia cái mental body làm hai loại, một loại là moon, cái gì là luna, còn một loại là solar. Thì họ nói cái loại luna đó là của mấy người mà chắc họ gọi cái đó là hạ trí đó.
Luna có nghĩa là mặt trăng. Mặt trăng thì thường thường nó là cái biểu tượng của cái thể vía, tức là cái thể tình cảm. Còn mặt trời là biểu tượng của cái thượng trí, nó sáng chói. Thì như vậy á, Luna body đó thì có nghĩa là cái hạ trí hay là Kama Manas. Còn Solar body đó mà nó là liên quan đến cái thượng trí và body. Mình nên để ý một điều là trong các giống dân, trong các tôn giáo đều chỉ nói đến một vấn đề duy nhất. Nhưng mà cái từ ngữ dùng và cách giải thích thì nhiều khi nó khác. Đó, nên mình phải nắm vững cái vấn đề đó để không có để bị lạc. Lạc lõng là tại sao tôn giáo này nói như thế này, tôn giáo kia nói như thế kia.
Ở trong cái đoạn mà tôi post lên á, thì là họ viết rằng là mọi người có vẻ rất là hãnh diện về cái trí của họ. Tại vì chúng ta nói chuyện, thảo luận, rồi lý luận, làm những project vân vân. Nhưng mà cái mental body này của họ thì là 100% là Luna. Và tất cả những cái loài vật, sinh vật nào, đều loài vật đều có ở trong một cái tình trạng residual là còn sót lại. Rồi họ nói là cái intellectual animal, tức là cái giống vật mà nó có đầu óc, intellectual phải là có đầu óc không? Hay là trí thức? Thì cũng vẫn không có một cái causal body. Và
thế có nghĩa là cái loài thú đó thì nó chưa có causal body.
Nhưng mà tại sao là intellectual animal? Tức là có phải nói loài người mà nửa người nửa thú không? Intellectual animal, làm gì có animal nào intellectual được?
Cái đây chỉ có nghĩa là cái loài thú mà nó sắp tiến lên thành người thôi. Nó có một cái trí, nhưng mà cái trí của nó là cái thiên trí. Nhưng mà nó sắp sử dụng cái thiên trí hoàn hảo đến mức là nó có cái trí riêng biệt của nó.
Đây họ gọi là Luna.
Gọi là cái hạ trí.
Họ gọi là Luna, mà lại không có causal body. Rồi người
thành nhà. Con thú thì không có causal body. Con thú khi nó thành người đó, thì cái causal body của nó bắt đầu thành hình. Nhưng mà nó là giống như tờ giấy trắng á. Nó không có cái màu sắc mà nó không có cái... không có chia thành khu được. Ví dụ như trong con người á, thì cái thượng trí của mình á, nó là một cái vòng tròn, nhưng mà nó có nhiều những cái khu khác nhau, và mỗi một khu nó có cái ánh sáng nó khác nhau, và cái ánh sáng, cái màu sắc và cái hình dáng của mỗi một khu đó thì nó diễn tả ra cái sự tiến hóa của người này. Ví dụ như là cái thượng trí của các vị đạo sư đó thì nó rất là tròn trịa và rất là đẹp. màu sáng rực rỡ, sáng chói. Không có một, không có một anh tà giáo nào mà có thể bắt chước được cái thần trí của một vị đạo sư, bởi vì nó tốt đẹp ghê lắm, khó mà bắt chước được. Thì con thú nó chưa có cái co do body, nó không có. Nó phải bắt đầu khi nó lấy cái hình dáng làm loài người đó, thì nó bắt đầu nó học hỏi cái này cái nọ, thì lần lần nó sẽ phát triển cái màu sắc hình dáng của thượng trí. Nhưng mà lúc đầu á thì cái phần hạ trí của nó là rất là phát triển, tuy rằng nó có cái thượng trí, nhưng mà do có cái sự thượng trí đó đó, thì nó có bắt đầu nó có được một cái sử dụng được cái phần tinh thần thiên liên. Nhưng mà nó lại sử dụng vào trong cái sự phát triển về cái ích kỷ tham sân si. Thành ra cái sự tương quan, cái sự mà
chừng anh bị cảm đó,
cái sự thông thương giữa
anh Văn có ok không anh Văn?
Phát triển một thực tế nhiều hơn. Và thì một người đạo sư đó,
ồ anh Văn hình như anh Văn bị té.
Anh Hai có đó không?
Anh Hai chắc bị té rồi. Có phải nhiều người bị tá lắm, nhiều người bị đốm đốm này. Hay đóng, đóng vô mình gọi lại.
Vâng, chắc là để tôi thử lại đây. Vô lại chưa? Rồi vô lại hết rồi. Thì anh Hai vô chưa? Anh Hai có đâu
rồi? Ở đây tôi nghĩ là họ dùng cái chữ intellectual beast là họ gọi là mấy loại người thấp kém á.
À, tức là có thể là loại người mà vẫn còn thú tính nhiều.
Now the lunar bodies are common property of all beasts, including the intellectual beast, mistakenly called a human being. Mất khi computer của anh bị gì nữa.
Mình tiếp tục đây hả?
Bây giờ tự do hay là sao? Bây giờ 8 giờ rồi.
Tự do. Tôi có để ý là mỗi lần mà bàn đến vấn đề mà Manas á, thì có nhiều cái sự hiểu biết nó khác nhau, và nhiều khi nó trỗi ngược với nhau. Thì thường thường á, khi mà mình học bằng cái kiến thức á, thì nó thường thường nó hay đi đến cái vấn đề là người này đọc sách này tin theo cái sách đó, người khác đọc sách khác thì nó tin theo cái sách khác, và đôi khi hai cái ông tác giả đó lại không đồng ý với nhau. Thì cái cách mà giải pháp hay nhất á là mình tôn trọng cái ý kiến của người khác, tự do tư tưởng của người khác, nhưng mà mình phải cố gắng mình phát triển cái sự thực hành và cái sự trải nghiệm của mình, để mình hiểu cái vấn đề nó bằng cái chân lý, hơn là mình đọc một cái người tác giả nào đó, mình nghe ai nói rồi mình lặp lại, mà không có sự kinh nghiệm. Thì trong khi mà mình chưa có một cái sự kinh nghiệm, sự trải nghiệm á, thì mình tạm thời chấp nhận cái sự khác biệt của những cái ý kiến khác, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cái ý kiến khác nhau. Một cái người đạo sư á, thì cũng gặp những cái trường hợp mà có những người chống đối với Ngài, không tin Ngài, nói Ngài nói xạo, nói sai, và nhiều người lại nói là Ngài là những người điên. Thì cái phản ứng của Ngài là vẫn vui vẻ chấp nhận, vẫn nghe, để cho cái thời gian, để cho cái chân lý tự nó trả lời. Chứ các Ngài không có dùng cái quyền năng của mình, cũng không chứng tỏ là biểu diễn là bay bổng lên, hoặc là xuất hồn xuất vía, hoặc là biến thành hai người thế này thế nọ, để mà thuyết phục cái người kia tin là Ngài có là chân sư thật, hay là có quyền năng này nọ. Thì một vị đạo sư chính phái không bao giờ dùng những quyền năng để thuyết phục những người khác chấp nhận cái lời trình bày về chân lý của mình. Bởi vì chân lý từ nó phải có giá trị cho một đạo sinh. Chứ chân lý mà phải có một người đạo sư thuyết phục, chứng minh bằng quyền năng, thì cái chân lý đó nó không có một cái sự, một cái giá trị tuyệt đối của nó. Nếu mà mình nói rằng là tôi chưa có quyền năng, chưa có biết cái gì thần nhãn, thần nhĩ, cũng chưa phát triển được tuệ giác hay là trực giác vân vân, thì làm sao mà biết người kia đó đúng hay sai? Thì nhiều khi mình không cần phải có một cái quyền năng như là trực giác hay là thần nhãn, thần nhĩ gì cả. Mình chỉ cần cảm thông với cái chân lý đó, mình thiền về một cái chân lý đó, thì mình cũng có thể một phần nào cảm nhận được cái sự xác thực, xác thực của một cái chân lý nó tới mức độ nào. Nhưng mà thật ra đó, trong cái sự tu tập đó thì nhiều khi có những cái điều mà hôm nay mình tin là đúng và mình biết chắc là đúng, thì ngày mai nó không còn là đúng nữa, mà nó nhiều khi nó trở lại có thể nói là sai hoặc đối nghịch với cái điều mình nghĩ đúng nữa. Thành ra mình phải đứng trên cái vấn đề đúng và sai, đứng trên cái vấn đề chân và giả, để thấy được cái tính cách trường cũ, trường tồn của một chân lý. Thì như vậy nó có một cái giá trị vĩnh cửu.
Bữa nay mình học chương 27 rồi, mà chương 30 là kết luận này. Thì còn vài lần nữa là mình học mình sẽ kết luận.
Thì chị muốn sau đó thì mình
đó, ở đây có cái bài Mental Body cũng của cùng một tác giả này, anh bấm vào rồi coi.
Ồ, cái sau khi mà mình học cái thể vía xong rồi đó thì cái sự tiếp tục mà logic nhất là học tiếp cái thể về Causa Body hay Mental Body thì nó cũng tiếp tục.
Mental Body cũng của ông Arthur Powell luôn.
Ồ, chỉ có đăng cái link hả?
Đó đó, anh bấm vào được đó. Cái đó là part phần 1, trong phần 2 lại có một cái link khác.
Ồ, cái website nowroad.ru này có nhiều sách hay lắm.
Ồ, vậy.
Chị và trong đó có đầy đủ sách của ông Arthur Power.
Cái này ở bên Nga đó.
À đúng rồi, .ru có thể là Russia. Đúng rồi, this space is in Russia. Và
Nga không có lý, tại bà Blavatsky người Nga mà. À Phúc ơi, Phúc hồi nãy có muốn đặt câu hỏi gì không? Đặt câu hỏi với cậu Văn đi. Mấy phút nó có ở đó không?
có, nhưng mà đâu có lần đâu có hỏi gì đâu.
Có hỏi về hồi nãy về cái gì nhỉ? À, về về mấy cái cỏ cầu thủy tinh hay là gì đó.
À, cái đó là trở lại vấn đề là học cái cuốn thử vía rồi.
Tại vì hình như là Phúc muốn dùng quả cầu thủy tinh nhá, thì phải làm gì á? Phúc có câu hỏi như vậy đó.
Không biết qua phần tự do chưa đó?
Tự do rồi.
À, tức là hồi nào thấy cái cuốn thử vía thì nó học cái ống mà giống như biển bằng kính á, để mà nhìn xa đó, thì mình phải đặt cái vấn đề là cái quả cầu thủy tinh hay là cái tấm gương hay là bột khang hay là gì đó thì là một cái kỹ thuật để mình định trí thôi. Rồi sau đó, đó mình mới kết nối đến một điểm nào đó, thì cái đó là một kỹ thuật, nhưng mà để kết nối được đến một cái cõi duy giới nào đó hay là đến một cái vị trí nào đó thì nó là hoàn thuộc những vấn đề khác đó. Thì mình có thể mình thảo luận những vấn đề này thấy cũng rất là hay đó.
Tại vì ngày xưa có những người họ xem một quả cầu thủy tinh đó, họ có thể làm thầy bói cho mình được. Nhưng mà cái đó hình như ở trong cuốn Tà Thuật Atlantis cũng có đó.
Cái quả cầu thủy tinh đó, thực chất là nó bên nhãn thông của cuốn nhãn thông của thông học á, cũng có đề cập cái vấn đề đó, nó gọi là nhãn thông mà hiện tại mình ghi đó, tức là trong không gian mà có trung tâm á, là cái phần nhãn thông. Cái cuốn nhãn thông có phân biệt rõ với các loại nhãn thông đó. Thì cái loại nhãn thông mà bằng ngũ cầu thủy tinh á, là nó trong cái cuốn đó thì nó có phân tích là chỉ coi được cái cõi biên giới thôi. Còn nếu mà muốn mà coi được cái thể trí thì phải mình phải tách cái tư tưởng mình ra thành là một cái chủ thể riêng, mình đưa cái tư tưởng đó mình đi đến cái điểm nào đó mình cần biết của mình để mình xem, thì hai cái tư tưởng đó, tư tưởng với lại cái tư tưởng của mình đó, nó sẽ có sự nối kết. Thì khi mà cái tư tưởng đó mà nhìn thấy gì thì mình sẽ nhìn thấy vậy. Nhưng mà đang đặt vấn đề là những cái đó là những cái kỹ thuật thôi, nhưng mà để mà kết nối được đến cái cảnh nào á, hay là cái vị trí nào á, thì nó phải thuộc vào vấn đề khác, là đó là giữ giới luật và tâm thức mình phải luôn luôn nó sao đó. Như là thì mình cùng thảo luận cái vấn đề này thấy cũng rất hay đó.
Tôi nhớ lại đọc ở trong cuốn nói về anh Huỳnh Đồng, anh làm ơn mute cái mic này. Ở trong cái đoạn nói về Nga Nan á, thì là ông ấy mới ngồi thiền, tại vì ông ấy không, ông chưa thành La Hán thì ông bị loại ra, ông không được vào cái chỗ mà để mà thảo luận, để chép lại những kinh sách của Đức Phật. Thì ông buồn quá, thì có một vị sư mới khuyên ông rằng là huynh cố gắng luyện đi thì sẽ được, tức là tu đó. Thì ông vào trong rừng, ông ngồi thiền suốt một đêm mà ông ấy nghĩ tới có Niết Bàn thôi, tức là ông đưa tâm thức ông lên, ông nghĩ tới có Niết Bàn hoặc là nghĩ tới Phật gì đó. Thì ông tập trung tư tưởng, thì sau một đêm là ông trở thành La Hán. Thì đó, tức là khi mà mình luyện tư tưởng, mình làm cho nó thành cao đó, thì mình tiến nhanh. Như ông ấy là qua một đêm là ông tiến nhanh, chắc là ông đương từ A La Hán thành A La Hán đó. Nên thôi là công năng thiền định thôi.
Không ai có ý kiến gì câu hỏi của Phúc rồi.
Nãy giờ đâu nghe Phúc thằng lại đó. Thằng nãy bị rớt hoài Phúc à.
Nghe ai đi mua cái máy phát đi anh hai.
Cái mô đông này chứ máy khác gì, cái mô đông tút này cho nó dở quá trời, chứ máy đâu xài, máy đâu xài mấy năm nay ngon lành mà.
Đi mua cái mô đông khác.
Ông hai có tiếp tục. Ông hai có bán cái máy luôn á.
trời ơi, ba bốn cái máy là chứ đâu phải một máy đâu, cái máy mà ít chứ. Cái ổ cứng ít mà tôi xài cũng ngon lắm mà tôi sẽ...
Tại em đâu có bị trục chặt như vậy, tại sao bây giờ tự nhiên là bị trục
chặt? Cái mô đông smith tooth này nó rất giống.
Nhưng bây giờ mua đông
khác. Phải lắm, phức lạp lại.
Dạ.
Ừ.
Thì hồi nãy mình học cuối cuốn thì biết. Thì mình thấy ở đó có chỉ một cái cách mà... tạo một ống biển động để mà có thể nhìn được ở một cái địa điểm nào đó. Thì cũng đặt câu hỏi là cái đó là một kỹ thuật để mà mình nhìn thấy một cái cảnh nào đó hoặc là một cái địa điểm nào đó theo ý cái người muốn, cái người nhìn nó muốn á. Nhưng mà cái đó là với mới nói về mình kỹ thuật thôi, nhưng mà chưa nói đến cái phần mà cái tâm thức á phải như thế nào thì mới đạt được cái vấn đề đó. Chứ còn mà kỹ thuật á thì nhiều nơi chỉ lắm nghe, nhưng mà chưa chắc là đạt được cái cảnh mà hay là cái vị trí mình muốn. Thì về cái vấn đề cũng đang đặt vấn đề ra để thảo luận
đây cái vấn đề về cái ở cõi vực giới hay cõi trung giới nha. Chúng ta phải, nếu mà đặt cái vấn đề cõi vực giới thì nó là phải nghiên cứu kỹ nha. Cái cõi vực giới khác với cõi trần à. Vì sao nó khác? Bởi vậy thành nó cái tần số rung động nó khác nha, anh nhớ cái điều này không?
Cái này nhai thôi, tần số rung động nữa là nào cũng có một câu đó thì đâu có giải thích gì.
À, thì tôi nói vậy đó, nghĩa là phải nhà hả là muốn bàn thảo luận về cái cõi vực giới hay cõi trần giới phải nhớ cái tần số rung động nó khác. Nó khác với cõi trần mình nhiều lắm.
Có bị là bỏ phát nó
sao? Lý do đó cái vận tụ gì mà để mà thực hiện ở trên đó. Cũng như mà nói đến cái tâm thức cũng vậy, thì phải làm sao mình còn phải có cái phương thức nào đó, mình làm sao cái tần số rung động của mình nó hợp với cái tần số rung động của cõi vực giới, thì lúc bây giờ mình mới hiểu những cái điều mà người ta đưa ra ở cõi đó. Còn mình không biết cái tần số rung động này đó thì mình nói cách mấy, mình giải thích cách mấy người ta cũng không hiểu đâu. Thí dụ này tôi nói mà bây cái thí dụ cõi trần của mình đó, cái rõ ràng nhất là cái webcam đó. Anh cho em thấy đi, người cái nhà khoa học bây giờ người ta đã khám phá ra được cái chế rồi tạo được cái webcam đó. Là cái webcam này nó có một tần số rung động siêu lắm đó. Anh cho em coi lại đi. Nghĩa là giả sử như là bên này mà tôi có webcam, mình chỉ thân có webcam mở ra mà đúng theo cái tần số của nó thì tự nhiên tôi thấy vậy. Tôi thấy chị thân cũng thấy tôi. Thì đó cái vận cụ của cõi trần nó là như vậy thì nó cũng hợp với cái tần số này thôi. Chứ mà nếu đem lên webcam mà lên cái cõi vực giới cũng không ai thấy được đâu. Nhưng mà ở đây nó có xảy ra một cái hiện tượng mà chúng tôi đã khám phá rồi. Là có một lần có một người sử dụng webcam mà thấy cái người xung quanh mình sau khi không là thấy ma, thấy cái hình ảnh của người khác. Đấy là một vấn đề nó thuộc về quyền bí hay chưa. Thành ra cái bế cam này, khi mà sẽ chế tạo cái bế cam này thì có lẽ người ta chỉ áp dụng cái tần số rung động của vật lý đến một giai đoạn nào thôi, chứ nó chưa qua cái tần số rung động của cõi dị thái, cảnh dị thái đó, cái ET đó, cái cảnh thứ tư của cõi trần của mình đó. Thì cái bế cam này nó có tần số rung động gần bằng với cái tần số rung động của cái dị thái, vì lý do đó mà có những cái hồn ma nó hiện ra trên cái cam. À, chị Thứng coi lại là tôi nói có phải đúng không? Chị Thứng coi lại đi.
Tôi nghĩ là có thể là không biết nữa, tại vì thấy cái cô Phan Thị Bích Hằng, cô bảo người ta đi ra biển xong người ta chụp hình như thấy các quân lính ở dưới biển nó đi lên, mấy bộ đội đó. Thì rất là lạ, tại sao mà mấy hình lại chụp được ma?
Đó, thì rõ ràng là chụp được là bởi vì cái máy kỹ số nó có một tần số rung động nó gần giống như cái cõi khi mà cái cảnh thứ tư của cái cõi cái cảnh thứ tư hay thứ năm của trần, tức là cái cảnh dị thái đó, etheric shift lên đó. Cái máy kỹ thuật số hay là cái vết kem này nó có cái tần số rung động đến cái đó rồi. Chị Thống về vật lý chị phải nghiên cứu kỹ này chị mới thấy rõ. Thì ở trên cái cõi vực giới, cõi trần giới nó cũng vậy. Những cái vận cụ mà mình muốn giao tiếp ở trên cõi vực giới nó cũng phải có cái tần số vậy. Vì lý do đó, không khoa học mình nói là môn khoa học nâng cao. mà mình nói mà không có khoa học thì không thể nào diễn đạt được đâu. Đó, chúng tôi xin lặp lại như vậy đó.
Đó, ông hai với tôi Tuấn cũng dần thấy được cái vấn đề, tức là cũng một cái webcam đó hay cũng có mấy chụp hình đó, mà tại sao á người á thì xem bình thường không có gì hết, nhưng mà người lại chụp theo cái ma đó là một vấn đề mình cần thảo luận tại sao như vậy. Tôi nghĩ
là
cũng mấy chụp hình đó,
tôi nghĩ là mấy con ma đó nó có một cái gì đặc biệt đó, chứ còn bình thường mà mình chụp có bao giờ thấy ma đâu. Nhưng mà tại sao cái trường hợp mà cô Phan Thị Bích Hằng cô kêu ta đi chụp hình lại thấy mấy con ma đó, tức là cái con ma đó, mấy con ma đó nó có khoác thêm một lớp vĩ thái hay cái gì vô đó, thì cho nên mình chụp nó mới vào trong webcam, ở trong cái máy chụp hình. Chứ còn bình thường ra này mình chụp hình hoài cả năm cả trăm năm nên đâu có thấy con ma nào. Chắc là mấy con ma mà trong trường hợp cô Phan Thị Bích Hằng nó muốn giao tiếp với cõi trần, cho nên cái ý chí của nó mới làm, nó mới bao quanh bằng cái thể phách gì đó, cho nên nó mới vô cái máy chụp hình.
Bây giờ khi mà nói đến chuyện ma đó, hai chúng tôi sẽ lặp lại. Ông nói chuyện ma thì phải nghiên cứu cái cảnh vĩ thái, tức là Eterix Shipland á, hoặc là Shipland, Eterix Shipland, cái cảnh vĩ thái với cảnh siêu vĩ thái, hai cái cảnh này nó liên hệ đến cái vấn đề co những cái hồn, cái thần hồn người ta có thể sử dụng cái chất này để mà tạo ra hiện hình ở trên cõi thần của mình đấy. Thành ra tương lai cho anh em hãy cố gắng học lại cái thể pháp đi, học cho kỹ nhá. Rồi cái chất liệu nào mà nó tạo ra ma, nó tạo ra cái hình ảnh ở trên cõi thần này. À, chính cái etheric body đó, cái vĩ thái hình của mình đó. Đó, nó phải, bởi vậy nên không đi học, phải cố gắng học kỹ mà cái thể của con người của mình. Nhưng mà cái thể pháp, thể vía và cái thể xác của mình, nó là cái thể xác của mình, nó là cái thể tổng hợp để biểu hiện sự hoạt động của thể pháp, thể vía và cái hạ trí của mình đây. Nghiên cứu kỹ nó, người thân đi học phải cố gắng học
để nghiên cứu rồi,
để mình có bây giờ
rồi.
Mình hôm nay còn phân lớn kiến nhiều thì đó.
Cái chuyện webcam hay là những cái máy chụp hình đó, thỉnh thoảng bảo là chụp thấy ma thế này thế nọ đó, thì cái bây giờ mình tạm gác lý do nguyên nhân tại sao có máy chụp được, có máy không chụp được. Nhưng mà cái chính vấn đề đó là cái chuyện mà hồn ma, những cái thể nó tan rã thì nó có lúc nào nó có sẵn đầy giấy ở cõi trung giới đó. Chỉ vấn đề là mình không ý thức và mình không thấy thôi. Đó là như vậy đó. Mỗi ngày là bao nhiêu người chết, mà chết như vậy đó thì cái thể phách, thể vía nó tan ra. Là những cái đó hồn ma đó. Có gì lạ đó. Chỉ có vấn đề là Người ta hồi nào giờ ta tin, không tin có ma. Rồi giờ thấy nói có người chụp hình được thế này thế nọ, chỗ nào mà người ta quảng lên. Thật ra là ma nó ở xung quanh. Không có gì là lạ hết.
Có lẽ vì là mình đi vào nghĩa trang đó, mà cái chỗ nào mà người ta mới chôn người mới chết đó, thì có thể mình chụp được mấy cái thể xác mà nó ở dưới mồ nó bay lên đó.
Nếu mà có một cái máy mà nó gần gần cái tần số của cõi phách, cõi vía đó thì có thể.
Cái máy nào mà có thể nhạy cảm đó. Từ vì ban ngày thì mình đâu có thấy ma được, ban ngày ánh sáng chói lòa này là ma nó mờ mờ ảo, nó đâu có hiện ra. Mình chụp hình mình toàn là chụp hình ánh sáng chói chang không à. Để chụp cái đó phải chụp ban đêm, mà chụp những cái khu nào mà có thể xuất hiện cái thể phách á.
Đối với những cái hiện tượng như vậy đó thì nó có cái hay là khiến cho tâm biết là nó không phải chỉ có trần mà thôi, không có phải thể xác mà thôi, nó có những cái cõi khác, nó mới cái thể khác đó. Đó là cái mà vấn đề nó giúp cho người ta hiểu cái chuyện đó. Đó là một trong những lý do mà tại sao mình không nên có thông nhãn, không nên có thần nhãn, là chưa chuẩn bị tự nhiên rồi mở mắt thần nhãn ra thấy đủ thứ sinh vật tùm lum ở chung quanh này nọ, nhất là đi vào những cái chỗ mà có những cây cỏ, những cái vườn trống rồi đó, thì là bao nhiêu cái loài đó, đủ thứ hết á. Mình chưa quen thì tốt nhất không nên mở. Và nếu mở được á, thì phải có khả năng là đóng lại bất cứ lúc nào. Tại vì nếu mở ra được á, mình mở ra được là những cái con tinh linh dân ấy là nó biết là nó đến nó làm phiền đủ thứ hết. Nó chọc kẹo, nó phá tách. Thật ra mở được thì phải đóng được. Thì nó mới là nó tốt cho cái sự tiến hóa của mình. Chứ còn mở ra thấy ma rồi nó tới nó phá rồi riết là trở thành nó bị ma nhập, nó điên điên cùng cùng á. Nhiều người bị như vậy là cái đó là không có nên. Nó có hại cho cái sự tiến hóa của mình.
Gọi là tôi cho tôi kể một kinh nghiệm, một cái ví dụ mà cụ thể nhất của thân hợp mình nha. Mà có lẽ chị Phẩm là chị nhớ không nhớ. Anh Quách Văn Đồng á, nghe không? Ảnh là tôi biết ảnh là người Cao Đài đó. Cái hồi đó đó, ảnh rủ tôi nỉ răng xô miên nè, cái chị Phẩm nè, đến nhà của ảnh hồi đó ở gần cái đường đi nhà cái bằng ở gần cái hồi trước của cơ quan mà chúng trận Mỹ, quân sự Mỹ đó, mắc quy đó. Cái ảnh có cái biệt thự đó, hồi đó ảnh ở bên Pháp đi về. Cái anh rủ tôi nè, chị Phẩm nè, con xâm niên một ma già nào để mà tập mở thân nhãn, tập mở thân nhãn. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình sẽ tập trung tư tưởng vào cái nhang á. Anh chị biết là nhờ cái nhang, cái đốm lửa của cái nhang đó. Mà mình tập tối ngày đó, mỗi ngày không? Mình tập làm sao mà cái đốm lửa cái nhang mà nó lần nó to lớn mà nó trùm hết mặt mình, nó trùm hết cả tấm giấy tường. Lúc bây giờ mình đã thấy thấy ở cõi trùm giới, thấy cõi dục giới. Và điều này anh Đồng ảnh đã khai mở được rồi thì sao? Lúc nào ảnh cũng thấy ma xung quanh luôn. Ảnh không muốn nói chuyện nhưng mà nó cứ hiện ra ngoài. Nó khổ vậy á. Mở được mà không đóng được. Anh là một lần anh khổ ghê lắm. Nhưng không có lẽ anh nhờ chức sắc bên Cao Đài ông ta không nào chỉ. Bởi vì thường thường á, cái mà cái đầu ngập chậm á nha, chúng tôi xin nhắc lại anh em nhớ, cái đầu ngập chậm á, tức là áp lát mà chị Thính nói đó, chị Thính biết không? Chính cái nơi này nè, chính cái nơi này nó đó. Mà nếu mình biết cách là mình sống lại thì mình không mở, không thấy cổ tình giới mình sẽ không thấy gì hết. Mình biết đóng lại, còn lúc mà nó đã mở rồi đó, mà không biết đóng là lúc nào mình cũng thấy. Đấy đó chúng tôi trời kinh nghiệm đó. Cụ thể nhất là người thân học của mình đó. Anh này anh Đồng ngày xưa ảnh là chi bộ. Chi trưởng chi bộ Bồ Đi Đạt Ma bên Pháp đó, ảnh là bên Tây á. Đó, mà anh còn chơi cái vụ mà mở thần nhãn đó, anh em thấy nguy hiểm không đó? Rồi sao anh cũng chết vì cái vụ này đó. Nhưng mà anh trải cái nghiệp nặng lắm, anh chết là cũng có lẽ cũng bị gì đó ha, mà như anh trả quả nặng lắm, anh chết đấy. Chúng tôi sẽ nhắc ấy là kinh nghiệm của người thân học đó.
Anh chết bị ma vật đấy.
Không biết anh đi nước hình như sao giải phóng rồi, rồi thì nhà cửa anh bán hết rồi, vợ con sao nữa, anh bị trả quả nặng lắm, anh bị trả quả nặng. Anh bị giết thì sao? Anh về Thủ Đức.
Cái đó trong sách cũng nói nhiều lắm, tức là nhiều mình nhìn nữa chưa thấy gì nhưng mà con mắt mình nó hư rồi. Tại vì cứ mở mắt nhìn hoài, không có chớp mắt thì. Nhưng mà cái đó là cũng một cái ví dụ rất là hay. Nhưng mà nãy giờ mình cũng nói thì mình cũng có hiểu được vấn đề, tức là khi mình dùng một cái kỹ thuật nào đó, một cái máy chụp hình hay là một cái webcam nào đó, thì mình sẽ thấy được cái một cái cảnh của bên kia. Bây giờ mình trở lại vấn đề là mình sử dụng một cái cầu, một cái bậc thang để mình nhìn thấy một cái cõi nào đó, thì làm sao mà mình biết được cái cõi đó là cõi trung giới, làm sao biết được cái cõi đó thấp hơn là cõi trung giới hay là cao hơn? Cái đó là có tất cả đều là kỹ thuật, nhưng mà để mà đạt đến cái cảnh giới nào đó thì mình phải làm sao?
Chắc có lẽ là mấy cái người mà họ đi tìm thân nhân, họ nhờ cái người mà thầy bói mà có quả cầu bằng pha lê đó, thì cái người người thầy bói nhìn vô là thấy cái thể vía của cái thân nhân của họ đang ở nơi nào đó, mà đồng thời cái người đó họ nhận thức được cái nơi đó nó là nơi nào nữa, thành ra mới nói cho cái người mà khách hàng là thân nhân đang ở đâu. Giờ có lẽ mình nên đọc mấy cái chuyện mà tà thuật ở trên Atlantis á, nó có nhiều cái trò lắm.
Thôi bây giờ nó bị ma hoài sao, giờ lo thiện đi, đưa khẩu tiền đi nha, hiểu không?
Dạ, bây giờ anh muốn nói thì anh nói đi.
Cái khẩu tiền hôm nay á, nó cũng đặc biệt lắm nha. À, chính biết cả hai ngày cũng đưa ra thêm cái khẩu tiền này. Là hãy xem lại cái tủy sống mà thứ gì. Con người ta có cái tủy sống thứ nhất rồi, gọi là Moen hay Binea. Cái tủy sống thứ nhất của mình á, mỗi người đều phải có tủy sống, không có tủy sống là làm sao mà chết phải không? Nhưng mà ở đây Ngài đưa ra cái tủy sống thứ nhì. Có cái tủy sống thứ nhì. Và cái tủy sống này nó sẽ dành cho cái căn tủy thứ sáu của chúng ta. Đây là một sự tiết lộ của quyền bí mật về tương lai của nhân loại đây. À, cái tủy sống thứ nhì. Và cái tủy sống này nó là cái gì? Mà tại sao chỉ dành cho cái căn tủy thứ sáu? Thì điều này nó nhắc nhở chúng ta rằng à, đây cái hiện tượng mà những cái đứa trẻ mà nó sanh ra cái con nó có thập nhãn á. Như bên Nga đó có cô bé mới 20 tuổi, 18, 19 tuổi mà cổ sanh ra cái cổ có cái thần nhãn tự nhiên thấy à, như cái quần tí hết rồi. Thì đây đó là cái tủy sống thứ nhì cô này đã phát triển đấy.
Đâu, nhưng mà người đàn đâu có nói cô này có hai tủy sống gì đâu.
Không, tôi nói vậy đó, thì đó đó. Thì bởi vậy nên thành ra hôm nay đó, cái khẩu truyền này để nhắc nhở chúng ta. Chính cái tủy sống thứ nhì này nó giúp cho người ta mở có cái quan năng thần nhãn đấy. Đây là cái khẩu truyền này là nhắc nhở nè. Nó là tương lai, người nào mà muốn biết mà có thần nhãn thì phải coi và nghiên cứu kỹ cái tủy sống thứ nhì. Cái tủy sống thứ nhất của người ta mà chúng ta đã học là nó thuộc về những cái đường thần kinh lực nadi đó. Ở trong con người của mình đó, nó có, nghĩa là có thể là bãi cái đường thần kinh lực, bãi cái trung tâm lực. Thần kinh lực đúng là trung tâm lực mà cái từ mà cái về khoa học á, thì người ta coi người ta không khám phá ra là cái đường thần kinh lực này, mà người ta chỉ biết nó là cái tia sáng của mặt trời, gọi là solar ray đó. Cái tia sáng của mặt trời nó ở trong người mình. Nghĩa là nó có bãi cái tia sáng, nghĩa là bãi trung tâm lực ở trong con người mình, bãi cái đường kinh thần kinh lực này. Nhưng mà trường phái ở đây bà Lão Kỳ có nói nhắc nhở chúng ta muốn biết cái ý nghĩa cao siêu của cái tủy sống thứ nhì thì chúng ta phải nghiên cứu lại những đường thần kinh lực trong con người chúng ta, nó liên hệ đến những bộ phận ở trong con người chúng ta. Cái nadi đó, nadi nó là chính cái nadi này nó là cái đầu mối nha, để tạo ra cái tủy sống mà thứ nhì có thể này là cái tủy sống của thể phách của mình đó. Cái tủy sống thứ nhì này nó là cái tủy sống của cái nhị bản thân đó. Chúng tôi sẽ cho anh em biết cái đường cái khẩu gì hôm nay nó là như vậy. Vì lý do đó mà nghĩa là cái hiện tượng mà những đứa trẻ mà thần đồng, những đứa trẻ mà nó sinh ra nó có thần nhãn bẩm sinh, thì chính cái hiện tượng này nó nhắc nhở chúng ta rằng chính thần học mới nói là đó là cái tủy sống thứ nhì của con người của mình đấy, mà nó chỉ dành cho căn tủy thứ sáu. Mà những đứa trẻ hôm nay mà nó có cái thần nhãn, cái quan năng thần nhãn đồ đó, thì cái tủy sống thứ nhì của nó đã phát triển trước. Và chính những đứa bé này nó là chi chuẩn của căn tủy thứ sáu, chi chuẩn thứ sáu của căn tủy thứ năm của mình đấy. Vậy thì cái tủy sống thứ nhì này á, nó rõ ràng là của cái thể phách. Khoa học không thể nào thấy tìm ra được đâu. Đến một ngày nào mà khoa học mà khám phá được cái chất vĩ thái này không, cái cảnh vĩ thái, thì lúc mai ra thì nghĩa là mà khoa học mới có thể khám phá được cái tủy sống thứ nhiều của con người. cái cách vĩ đại đó anh nghe cái này không? Đó. Vậy thì một người nào mà muốn có thần nhãn thì cái người này phải hiểu rõ cái nguồn gốc của thần kinh lực ở trong con người của mình. Trong mình có bảy cái lưng xa có thể nhớ và có thể tách, bảy cái đường thần kinh lực nó liên hệ đến bảy cái cơ quan ở trong con người của mình. Nhưng mà trong trường phái mà kêu mà Taraka Raja Yoga của Ấn Độ thì người ta chỉ nói người ta chỉ khám phá ra được có bảy, có bảy cái tia sáng mặt trời hay là bảy cái trung tâm lực đó có trong con người của mình, nó liên hệ đến lá lách nè, gan nè ha, rồi phổi nè ha, rồi trái tim, rồi phổi ha, rồi hạch mũi, hạch tuyến tùng, có sáu, sáu đường thần kinh lực mà nó liên hệ đến các thể của con người, thể phách, thể vía và cái hạ trí và cái thượng trí của mình đấy, và cái sinh lực thể của mình đấy, đó đó chúng tôi đưa góp ý cho đưa thêm đem hãy coi lại đi anh em nào mà có hiểu qua sơ qua về những cái này thì góp ý thêm đó, đó.
Kỳ quá ha, tự nhiên lại có hai cái tủy sống.
Nhưng mà thành cho thăm học mình có cái nhị bản thân. Chị thức sau này phải học cái thể phách lại đi. Cái nhị bản thân này nó là cái thể phách của mình á. Thì chính cái thể phách này là cái tủy sống. Cái tủy sống chính nhị của mình nó trong cái thể phách đấy.
Anh nói thì nói tôi nghi quá.
phải học. Phải tìm phải bởi người thăm học là phải cố gắng.
Nhưng mà học ở chỗ nào?
Ông hai đưa ra cuốn sách nào mà ông hai đang nói về vấn đề mà cái tỷ sống cái gì á, mà theo như hồi đó giờ mình
cái khẩu chuyện á,
hồi đó giờ mình tổ biết đó là
cái khẩu chuyện cho cái mà lên hả,
cố gắng tìm đi khẩu chuyện như này mình chả tìm được tài liệu ở đâu thì ít lời gì chứ.
Không, nếu mà không có lợi sao đến thầy đưa ra là để mình nhắc nhở mình đó. Bởi vì cái tương lai nhân loại nè, nhà nói là cái tỷ sống thứ nhì này nó dành cho cái căn chủng thứ sáu. Đây là một cái điều gợi ý để mà chúng ta...
Căn chủng thứ sáu hay là chủng tộc phụ thứ sáu?
Không, căn chủng thứ sáu là giống dân thứ sáu chứ không có tộc phụ.
Có phải là căn chủng thứ sáu là không có nam nữ không hay là sao?
Căn chủng thứ sáu thì cũng bình thường chứ sao nam nữ, nhưng mà nó có cái cơ, nó có cái tự nhiên nó sanh ra, nó có cái quyền năng thần nhãn thần nhĩ tự bẩm sinh.
Không, tôi nghe nói
là cái tủy sống thứ nhì này nó phát triển á.
Tôi nghe nói là cái phụ giống lần phụ thứ sáu là đã bắt đầu có rồi, đúng lần phụ thứ sáu chứ chưa đợi đúng lần chính thứ sáu, đúng lần phụ thứ sáu là bắt đầu có một số những cái phát thần thông rồi đây này, rồi cái đúng lần chính thứ sáu là năm 2800 trở đi là có đúng lần chính thứ sáu đó. Subgrade nhé, cái giống dân phụ thứ sáu này thì sẽ có một số những cái psychic power. Tại vì cái hạch mũi này nó bắt đầu nó phát triển. Và như thế có thêm giác quan thứ sáu. Thì cái giác quan này có thể biết được những cái tình cảm của người khác. Và những người này sẽ có được cái minh chết và có intuition, tức là trực giác. Và cả giống dân này là có được cái căn chủng thứ 5 và thứ 4 họp lại với nhau. Thành ra họ vừa có trí thông minh, vừa có những cái tình cảm tốt đẹp. Chứ không có khô khan quá như cái dân căn chủng thứ 5.
Thì không có nên bây giờ đó, nếu mà chị có thể khám phá ra nên tìm được ra cái Ida Nadi. Suttanade và Bingalanade. Ba cái đường thần kinh lực này nha, nó là cái nguồn gốc để mà làm cho cái tủy sống thứ nhì của căn trùng thứ sáu chúng ta phát triển đi. Mà có nhiều mà trường phái mà thiền định, nhưng mà Taraka, Raja Yoga của Ấn Giáo, người ta biết rõ, người ta biết được cái nguồn gốc mà ba cái đường thần kinh lực này. Vì lý do đó nên có những trường phái mà gọi là thiền để mà mở khai mở Kundalini Yoga đó. Kundalini Yoga tức là cái phương thức hợp nhất ha. Cái thần lực ở bên ngoài với cái năng lực mà ở trong con người của mình, tức là hợp nhất cái Kundalini với số hát. Mà qua cái phương pháp thực tập ha, để mà hướng dẫn điều khiển ba cái đường thần kinh lực này gọi là Ida, Nadi, Sutsana, Nadi và Bingala Nadi. Đây là thuộc về Kundalini Yoga đấy. Nhưng mà tại sao Đức Thầy đưa ra sớm cái này? Là bởi vì khi mà anh chị em đã học giáo lý bí truyền rồi, anh chị em đã hiểu được những ý nghĩa vườn địa lý của quyền lý học rồi, anh chị em có thể thực tập Kundalini.
Chị nói xung quanh bị té. Anh Văn có ý kiến gì về cái vấn đề này không? Tự nhiên nghe hai cái thủy sống thật khó tin quá.
Cái chuyện này thì trong tương lai thôi chị. Thì bây giờ thì mình nghe mà để vậy thôi, chứ còn cái sự phát triển nó như thế nào thì của cái mẫu chủng thứ sáu á, thì hiện giờ mình chưa có một cái tài liệu mà nói rõ rệt về cái thể xác của người đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà trong tương lai thì coi như là cái người nó không có phân biệt là nam nữ nữa, mà chỉ là một cái thể thôi. Thì nó có nhiều cái điều kỳ diệu đã xảy ra, là bởi vì nếu mà không có nam nữ nữa mà người đó trở thành bán nam bán nữ thì vấn đề mà sinh nở như thế nào, là vấn đề mà cột sinh sống nó thế này thế nọ nó như thế nào, thì cái đó có nhiều sách vở cũng có tiết lộ là cái thủy sinh sống thì nó khác vân vân. Thì nhưng mà tạm thời bây giờ thì mình cứ để qua một bên đó, tại vì mình chưa có được chỉ dẫn rõ rệt về vấn đề đó lắm. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà cái vấn đề mà mình đi trở về cái vấn đề là không có chia ra nam với nữ nữa, thì tất nhiên là nó cái cơ thể, cái cấu tạo của cái thể xác nó sẽ thay đổi rất nhiều.
Ok, bây giờ mình bàn qua chuyện khác đi.
Giống như là mình đang ở trên cõi trí, tức là cõi đó không có nam không có nữ. Nhưng mà bây giờ tại vì là mình phải xuất hồn đi, bây giờ mà thể xác mình là đang trên thể trí.
Thôi bàn qua vấn đề khác đi, cái đó hiện giờ tại vì nó chưa có được rõ rệt á, thành ra có nhiều tài liệu cứ nói ra thì mình nghe như vậy thôi, chứ còn mình cũng chưa có một cái gì mà rõ rệt để mà phải tin theo hoặc là để mà tập luyện theo, thì cái đó mình chưa có đủ dữ kiện. Thì chúng con biết là cái nhóm tâm linh học mà ở bên Úc Châu đó, thì nó cũng có hoạt động mạnh hả?
Tôi đâu biết đâu. Có dính ra tới anh Huyền Môn không?
Úc Châu thì anh Huyền Môn đúng rồi. À không, tôi muốn nói là Texas. Texas thì có một anh nào cũng tên Hai, rồi có một anh nào cũng tên Văn.
Thế nhỉ? Có phải anh Hai Lê gì chuyên môn gửi email không? Tôi chuyên môn nhận được ông nào tên là Hai Lê.
À vậy hả?
Anh Hai của mình là họ gì?
Họ Lê, cũng Lê Văn Hai đúng không?
Nhưng mà ông này chắc không phải, ông này người bên Mỹ thì phải. Ông nói có vẻ đúng người bên Mỹ. ông chuyên môn gửi nhiều bài lắm.
Rồi. Chị đọc những cái bài đó thì chị có cảm tưởng gì?
Thì ông ấy cũng, ông gửi những bài nó có vẻ đạo đức lắm không? Không có lý. Nó tương tự như mấy bài mà anh Hiệp hay gửi. Ông gửi nhiều hơn anh Hiệp.
Ừ. Vân Anh Hiệp bây giờ học tới đâu rồi?
Bên anh Hiệp, bên anh Hiệp thì cũng quyền những cái gì đó. Gọi là Minh Triết Huyền Môn thì tôi chẳng biết. À, anh có bao giờ vào cái trang web này không? Trang web này gọi là minhchiếtmới.org để tôi post lên đây nhé.
À, đấy ạ.
À. Minhchiếtmới.org. Có trong này có bài của Nguyễn Âu Kiệt này, có nhiều sách của Nguyễn Âu Kiệt lắm.
Ừ.
Có 11 cuốn sách.
Rồi có thì con người thì đang học như sách sẽ hết nha, cái cuốn là Minh Triết Cổ Truyền á.
Đúng rồi, Minh Triết Cổ Truyền. Thì cũng không có gì đặc biệt. Đây có cả đống sách của Nguyễn Âu Kiệt luôn này, Tây Phương Huyền Bí, Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ, Đông Phương Huyền Bí, A Châu Huyền Bí, Tây Tạng Huyền Bí, lịch sử ở trong đây học tập 1, tập 2, những bí ẩn của cuộc đời, chân sư và thánh đạo, Ai Cập Huyền Bí, Sứ Phật Huyền Bí, đó. Ai muốn vua đây đọc thì bấm vào Nguyễn Âu Kiệt là ra ba vô số.
Cái này có phải cái trang web mà liên hệ tới cái nhóm Hương Class gì không? Phúc có biết không? Có Hương gì mà hay gửi thơ cho cũng vui đó.
Mình
không biết phải cái nhóm
dạ, không phải rồi. Không phải rồi.
Nhóm này có cái ở bên Mỹ quá. Copyright minhchiếtmới.org. All right reserved. Design by free CSS template. Rồi ebook rồi đủ thứ hết, trông nó phải ngầu lắm. Nhóm này có vẻ technic, high technology.
Anh Minh có nhận được email hai cái trang của Tham Thiền Huyền Môn không?
Đây là có đăng cả mấy bài của anh Tô Hiệp vào đây nữa này. Tô Hiệp có trên giới. Mà họ post có vẻ trông đẹp đẽ lắm. Bài mới cập nhật tháng 9 năm 2013.
Trong đó có cuốn Vũ Trụ và Con Người, cô đúng đọc thêm đi.
Vũ Trụ và Con Người. Như Vũ Trụ và Con Người nó PDF thì phải. Theosophia có cái gì? Có thông tin nào khái được cõi trung giới, cõi trời chân phúc, những người cứu trời vô hình, nhãn thông chân sư và thánh đạo, giảng lý với chân thầy, giảng lý tiếng vô thinh, ánh sáng như đèn đạo. Cả ebook nữa, đời sống sau khi chết cùng ai đau khổ, vị chân sư tập 1, tập 2, tập 3, hành trình một linh hồn, chuyện bà Blavatsky, con đường lành bệnh, cũng của cái ông mà viết hành trình linh hồn. Salon, bà chứ. Vòng tái sinh luôn cũng của bà đó. Vũ trụ và con người này, PDF, đây là PDF. Tiếng Anh cũng vô số trong này luôn. Cái trang web này có vẻ nhiều thứ lắm. Arthur Powell cũng có trong này luôn.
Vậy mình thấy cái phong trào thông tin học cũng vẻ cũng phát triển á. Nhiều người biết đến và nhiều người làm những website đó thì
thế cũng hay này, mình chết mới này hay.
Giúp cho nha, nhiều người biết đến.
Ở đây có Cozo Body cũng của ông Arthur Powell này, xong rồi là Solar System nữa.
Natural body.
Rồi ông hàng cái ôn cốt này có cả những ô diary của ông nữa, hay quá. Những quyển hiệu hồi ký của ôn cốt á. Rồi ông China đó này. Anh hay nói cuốn sách gì của ông China đó.
Đó đó, có sự tiến hóa quyền bí của con người đó.
Sự tiến hóa
quyền bí này hay lắm đó, cuốn này nó. Hồi đó ổng đi về ổng học trường Oxford, ổng viết tiếng Anh.
Cuốn nó tiếng Pháp là gì anh? Tiếng Pháp tiêu tưởng
nó. Tiếng Anh mà dịch tiếng Pháp mới là đọc. Ổng là người, Ấn, âm Duy Nga đó. Mà hồi 11 tuổi là ổng là ổng đi học chung với Việt Nam Tây đó. À, tức là đưa những ổng á. Hồi đó ổng cũng đi Nga, ổng cũng mười một mười hai tuổi thành như thế này, bây giờ dẫn qua bên anh học tiếng Anh ở bên anh học với con của ông xin hết đó, là ông Arendan đó, tiến sĩ Arendan nha.
Anh chỉ bấm một cái link này thôi, anh chỉ bấm một cái link này thôi, có phải chính là cuốn đó không? Mình chết mới
từ ơi, trong ốc trên là đi mai tây đó.
Ờ, đây nó là Occo Investigation, chứ không có Humanity gì cả. Không thấy có Humanity gì trong này.
Ông mà ông biết cái cuốn đó, nó cuốn nó hay lắm. Mình làm gì
vậy đó. Vậy là không có bản tiếng Anh. Không có bản tiếng Anh. Đây chỉ có The Early Teachings of the Master. Với lại làm thế nào để nhớ lại những kiếp tiền kiếp, nó how we remember our past life. Nhưng mà đọc mấy cái này cứ bị mấy cái bà đoạn đầu là nó dài dòng văn tự mất thì giờ. Còn đây cuốn The Initiate của Cyril Scott. Mệt quá. Ô, để có cả đống sách của Watson nữa, đã quá. À, sách của ông vẫn còn bán á, bây giờ ở đây cho có xem free. The Science of Seership này. Khoa học để mà, khoa học của thần nhãn. Nhưng ai đánh máy vào đây chịu khó thế nhỉ?
Ủa, bạn nghĩ ông hai giải thích dùng con cái từ mà đa kỳ ni á. Thấy không mà thấy không có biết cái từ đó, không biết tôi thấy nhưng mà cái từ này giúp có những cái trường phái người ta thờ hoặc là người ta quán cái đa kỳ ni là không biết là cái gì.
Đa kỳ ni biết hết.
Chữ DA và KINI
thì thống thử vào trong cái website xem cái nó trở ra họ định nghĩa nó ra làm sao.
Đa kỳ ni là định nghĩa
thì chắc cái từ này của bên Phật giáo rồi.
Là mật tông, mật tông
vậy đó.
Có nhiều loại đa kỳ ni, có bốn loại đa kỳ ni chính.
Ủa, như nãy có đúng là coi Wiki tiếng Anh hả?
Wiki tiếng Anh.
À, tại vì có đọc một cái trang web mà nó nói sơ sơ về ví dụ pháp á, mà ứng dụng vô thiền định á. Thì có một số cái trường phái bên Tây Tạng á, người ta ngồi thiền á, mà người ta sử dụng mỹ thuật á, thì người ta vẫn có thể đạt được cái việc định tâm. À, nhưng mà người ta lại không tiến lên cao được, người ta sống lại cái thế giới của cái người đó với lại cái của cái vị Đa Kỳ Ni mà người ta đang như là đang thấy đang tôn thờ.
Vậy là một vị nữ thần thôi. Thôi đừng có bao giờ đi theo mấy cái đó mình không khá được. Vì giống như là bị vào một cái vũ trụ đó là không đi ra được.
Dạ, thì cái này mà cũng nên nên mình nên tìm hiểu để mình coi coi cái những cái vị mà tu tập mà Tây Tạng tại sao lại bị kẹt trong vấn đề mà nó không thoát ra được khỏi cái đó. Thì nhiều lúc trong quá trình thiền định, nhiều lúc mình sẽ gặp những người nào mà người ta bị vậy á, mình cũng hiểu vấn đề.
Bạn nào? Ok, rồi.
Khi mình tu thiền hoặc là bất cứ một cái đạo pháp nào á, mình càng tu mà mình càng thấy cái vấn đề nó đơn giản và nó dễ hiểu thì mình đi đúng đường, thích không? Còn mình càng tu mà mình càng thấy nó phức tạp, nó chia ra nhiều nhiều cái mảnh vụn khác nhau, khó đáp ấy. Thì cái đó mình nên để ý đi nó không có đúng đường rồi. Rồi còn mang gì nữa không? Nếu không thì tuần sau đi nha. Có gì nữa không? Không có ha. Rồi, cảm ơn chị Tuấn cho cái website này để download thêm và học thêm.
Dạ, ok, bye.
Bye.
Bye.